Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô và kính thưa tất cả đại chúng. Hôm nay chúng ta tiếp cái pháp thoại thứ hai và tiếp tục cái pháp thoại thứ ba, đó là mối tương quan trong cuộc sống. Kính thưa đại chúng, giống như cái sâu chuỗi này đây, có những cái hột chuỗi riêng lẻ với nhau. Những hột chuỗi riêng lẻ này, nếu như bỏ riêng nó ra một hột một nơi thì nó không trở thành sâu chuỗi. Sâu chuỗi này sở dĩ gọi là sâu chuỗi là vì nó có cái sự cột ràng nó với cái khác, đúng không? Thì chúng ta mới gọi nó là sâu chuỗi, được chưa? Trong cuộc sống này chúng ta sẽ không tìm bất cứ cái gì mà cái đó được định danh, được gọi tên, được gọi nó là cái gì đó mà nó không có mối liên hệ với cái khác. Đại chúng thử tìm một cái gì, cái đó có thể gọi tên được, cái đó có thể định danh nó được, có thể sờ mó nó được, mà nó không cần có cái khác. Kiếm thử coi có không? Không hiểu hả? Ví dụ như là bây giờ gọi nó là chiếc xe đạp. Thế thì chiếc xe đạp đó nó có dây sên, nó có bàn đạp, nó có cái bi đông, nó có cái bàn ngồi, nó có cái lít, nó có cái bánh xe, nó có cái căm xe, nó có cái niềm xe, vân vân. Tất cả những cái bộ phận nhỏ đó kết hợp nó lại, nó mới gọi là chiếc xe đạp. Đúng chưa? Rồi, bây giờ ví dụ tôi coi có cái gì mà có thể định danh nó được mà nó không có liên quan tới cái khác. Thế mới biết rằng sở dĩ mà chúng ta có bất cứ cái thứ gì, sở dĩ mà vũ trụ này có thể hình thành được, sở dĩ mà trời đất này có trời có đất được, sở dĩ mà có cái thiên hà này được, là có mối tương tác qua lại với nhau. Thế mới biết rằng ta không thể nào sống độc lập mình ta, anh không thể nào sống độc lập mình anh. Và trong vũ trụ này một cái định luật, đó là định luật vạn vật hấp dẫn mà Newton phải không? Dạ, đã nói rồi. Vạn vật hấp dẫn nó nói như thế nào? Quên hết rồi. Hả? Vạn vật hấp dẫn nó nói là nếu mà ta tác động vào cái vật nào đó một lực thì cái vật đó cũng lập tức tác động lại ta một lực bằng cái lực mà mình đã tác động. Xin thưa đại chúng, nói như vậy không có nghĩa là mình đi đánh một cái gì đó một cái rồi tay mình sẽ đau thì cái đó là lực tác động trở lại. Nhưng như thế này nè, các nhà khoa học của Nhật Bản làm một cái thí nghiệm. Người ta mới lấy một cái thau nước, cái thau nước người ta để ở chính giữa, và xung quanh là những đứa trẻ, nó nắm tay nhau, nó hát những cái bài tình ca về yêu thương, về hạnh phúc. Nó hát, nó múa xung quanh đó để nó gửi cái tâm hồn tĩnh lặng của nó vào trong, nó cầu nguyện. Sau đó người ta đem cái thau nước đó vào trong phòng thí nghiệm, người ta mới xét nghiệm. Thì họ nhìn thấy những cái phân tử nước đó nó nở hoa. Sau đó rồi người ta đem cái thau nước đó, người ta đem đến một cái phòng khác. Ở nơi đó người ta set up một cái cuộc chửi lộn, đánh lộn, làm sùm hết. Và người ta gửi một cái message cho nhau là đây là một cái cuộc nói thật, tức là chửi lộn thiệt, đánh lộn thiệt, làm một cách hung bạo lên và gửi tâm thức của mình đi. Sau đó người ta đem cái thau nước đó vào trong phòng xét nghiệm, thì người ta thấy những cái phân tử nước đó nó có những cái chông gai rất là nhọn, mà không còn là cái phân tử nước ngày trước nở hoa nữa. Vậy chúng ta ha, đây là một cái xét nghiệm của khoa học, hoàn toàn đại chúng có thể kiểm nghiệm được ở trên YouTube. Thì xin thưa đại chúng, qua hai cái thí dụ đó, chúng ta nhìn được rằng Phật giáo của mình mà chúng ta mới vừa tụng kinh đó, kinh Dược Sư nói sao? Nếu mà có ai bệnh hoạn này kia, mình trì cái chú này thông nước không vi trùng rồi đưa cho người ta uống, đại khái vậy ha, thì mình không biết nó màu nhiệm mức độ nào, mình không biết thực tế như thế. Nhưng mà qua cái thí nghiệm này mình thấy được rằng năng lực hoặc hay là năng lượng mà con người ta gửi ra ngoài nó hoàn toàn là có thật. Bây giờ nếu như cái môi trường này là cái môi trường an lành và hạnh phúc thì đại chúng bước vào sẽ cảm nhận được an lành và hạnh phúc. Nhưng đại chúng bước vào một cái giáo đường của Hồi giáo cực đoan, hay là một cái nhà chứa, hay là một cái chỗ nào đó nó mang tính chất là hung bạo, chích hút, vân vân, thì đại chúng sẽ có một cái feel khác đi. Đại chúng hiểu ý mình nói chưa? Nếu đại chúng ở đây, đại chúng vô chùa có một cái feeling nó khác. Đại chúng đến nhà quàng ha, một mình trong một đêm thanh vắng, đến cái chỗ phòng ướp xác một mình thì mình sẽ có cái feeling nó khác. Đại chúng hiểu ý mình nói gì chưa? Có nghĩa là cái môi trường và sự sống đó đó đã gửi đi cái tâm niệm của con người vào cây cỏ xung quanh. Mà nói không phải khen, Tịnh Côn Sơn nói là làm sao em biết bị đá không đau. Rõ ràng rằng cái khung cảnh tự nhiên đó, hay là Nguyễn Du nói là gì, người buồn thì cảnh có, vui đâu bao giờ. Có phải chăng là nó đã có ở đó một tâm thức của nó mà mình không hề biết? Và khi mình gửi một cái message đi, mình gửi một cái tư tưởng đi, thì cây cỏ xung quanh, hoa trái xung quanh, hay những cái xung quanh, nó đã có một cái feeling để nó nhận lãnh được cái của mình. Ngày hôm nay đây, ví dụ như là các nước tiến bộ trên cái hành tinh này luôn luôn gửi một cái message lên trên không gian. Cái message đó là gì? Không biết hả? Ví dụ như người hành tinh nào đi ngang cái trái đất của mình mà bắt được cái tần số đó thì người ta sẽ đọc ra được cái message của cái trái đất này muốn gửi cho người ta là cái gì. Bạn chúng có theo dõi cái thông tin đó không? Không có hả? Người ta gửi một cái message lên trên cái không trung đó bằng những cái sóng điện từ, là cái trái đất này cần có sự hòa bình, tức là cần có cái sự yên lành, yên ổn ở nơi đây, và ở nơi đây là có sự sống. Người ta chỉ gửi cái message đó lên trên không trung như vậy. Và lỡ đâu có một cái thế giới nào đó ở nơi khác, con người ở nơi khác, người ta đến ghé thăm cái trái đất này, hay là người ta muốn tổn hại trái đất này, thì người ta sẽ nhận được cái message của cái trái đất này gửi lên cho họ, rằng cái trái đất này có sự bình yên, có sự sống và cần sự bình yên, cần sự thanh thản. Là chúng không nghe chuyện đó hả?
Con nghe em gửi nào mà con không có biết message.
Vậy đó. Thì xin thưa đại chúng, như chúng tôi nói, chúng ta không tìm thấy một cái gì mà cái đó nó cấu thành mà không có những cái nguyên tố khác, không có những thành phần khác, không có những cái khác. Ví dụ như gọi là con người chúng ta đi, là một con người đi, nếu mình đem mắt mình để một nơi, đầu mình để một nơi, óc mình để một nơi, tim mình để một nơi, phổi mình để một nơi, thì không thể là con người được, chắc chắn điều đó. Con người ta có thể nuôi được, ví dụ người nào mà muốn thay thận á ha, thì người ta có thể lấy cái thận đó của người khác đó, người ta nuôi trong một cái môi trường, người ta tạo một cái môi trường chemical, nó giống như là cái môi trường ở phía trong của cơ thể của mình, để nó nuôi cái thai thận của cái người kia. Và người ta bay từ đây, người ta bay qua bên Âu, bên Á, bên Mỹ gì đó, để người ta thay thận đó cho người khác. Thì khi người ta qua đó thì người ta đem cái thai thận đó, người ta đem vô trong mỗi cơ thể của người khác. Đã chúng hiểu cái ý mình nói không? Có nghĩa là người ta tạo một cái môi trường sống cho nó giống như là môi trường sống ở phía trong của mình. Thì cái mối tương tác trong cuộc đời này nó cũng như vậy đó. Chúng ta có thể tạo cho nhau nhiều môi trường sống khác nhau, nhưng cái quan trọng hơn là cái quan trọng tự bản thân mình có thể nhìn nhận được rằng chính mình và người khác là chưa từng vắng mặt trong nhau. Tôi sống được là nhờ có anh sống được. Và khi ta thấy có một người nào đó sống, thì chúng ta biết rằng không phải người đó sống một mình người ta. Khi chúng ta sống được thì có nghĩa là có hàng vạn, hàng triệu người sống như ta được. Được chưa? Khi chúng ta làm một cái việc gì đó được, thì mình nghĩ được rằng cái việc đó chẳng phải là một mình làm được đâu. Đừng có nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. đừng nghĩ mình ông trời con. Tại vì một mình anh làm được, nhưng hàng vạn người như anh cũng làm được chuyện đó. Đôi khi giỏi hơn anh nữa mà không biết thôi. Để làm chi vậy? Chúng ta nói như vậy để rồi những cái tự cao, những cái ngã mạn trong đời sống mình tự nhiên nó bộc lộ ra đó. Mình nhìn lại rằng, ồ thì ra đi, không phải mình là trung tâm vũ trụ đâu. Cuộc sống này nó còn có những cái hơn mình nhiều. Và chưa ai trong trời đất này có thể vỗ ngực xưng tên là không có người khác mà tôi có thể sống được, tôi có thể tồn tại được, tôi có thể lớn khôn được. Tôi có thể phát minh ra cái này, cái kia cho thiên hạ. Nhưng xin thưa, anh cũng đã hấp thụ của thiên hạ rất là nhiều thứ rồi, anh mới có thể sản sinh ra được cái đó. Chứ nếu như một con người vừa sinh ra vừa lớn lên trong cuộc đời này không có được giáo dục gì cả, tự mình đi mày mò đi kiếm ăn, thì xin thưa đại chúng, dẫu cho người ta có tự họ đi mày mò kiếm ăn đi nữa, người ta cũng đã thọ nhận của trời đất rồi. Thế thì trong vũ trụ này không có cái gì là không có mối tương tác qua lại giữa mình với người khác. Được chưa? Có nghĩa là chính bản thân ta đã là một trong những bộ phận của trời đất. Và chính cái bản thân ta đây, trong nó đã hàm tàng tất cả những cái bộ phận khác mà mình không có control nó được. Mình không biểu nó được, mình không sai nó được. Mình không thể sai cái tim của mình ngừng đập, mình không thể sai máu của mình bây giờ thay vì nó chạy qua phía bên phải, mình kêu nó chạy ngược lại phía bên trái cũng không được. Mình kêu tóc mình đừng có bạc nữa, cũng không được. Mình kêu là mỗi sáng mình ngủ dậy mình không cần đánh răng, không cần súc miệng, miệng mình vẫn thơm tho như thường, cũng không được. Phải không? Dường như là chuyện của nó làm, chuyện của mình làm. Bệnh hoạn nó đến thì nó vẫn cứ đến, mình có muốn nó cũng đến, có không muốn nó cũng đến. Cho nên dường như tất cả những cái bộ phận mà mình nói là của mình ở đây, nó đi theo cái đường của nó, cái chiều kích của nó, chúng ta chẳng thể nào muốn được. Dẫu cho chúng ta gọi đây là cái của mình, chúng ta gọi cái thân này là thân của mình chứ gì. Mình gọi là mình đây, nhưng chẳng có cái gì cái này trong này của mình hết. Thì xin thưa đại chúng, cái gần nhất là bản thân ta, mà nó đã có cái không phải của ta, không phải do ta và không phải vì ta, mà nó dường như tự bản thân nó làm việc của nó không làm lộn cái khác. Ví dụ như cái thận thì nó làm việc của thận, chứ nó không thể nào làm việc của trái tim được. Cái lỗ tai của chúng ta nó không thể ăn được thế cho cái miệng. Cái lỗ mũi của mình nó không thể làm việc thế cho cái lỗ tai. Nói như vậy để chi vậy? Chúng ta không thể tách nhau ra khỏi cái cuộc đời này để gọi là mày đi chết đi, tao không cần mày nữa. Hoặc là mình đi, mình ghét người nào đó, mình lại đi giết người ta. Tại vì sao vậy? Trong đời sống này, người ta tự bản thân họ, họ sống một thời gian rồi họ cũng sẽ chết đi. Mình không cần giết người ta cũng chết nữa. Mình ghét người ta đến xương đến tủy, mình không cần phải giết. Tự bản thân họ, họ sẽ chết, đâu cần mình giết đâu. Nói như vậy đó để chi vậy? Để chúng ta thấy được rằng trong cái mối liên hệ giữa người với người là cái mối liên hệ mật thiết và gần nhất của những người có tâm thức, của những người có lắng nghe, của những người biết chia sẻ. Thì chúng ta hiểu mối liên hệ của mình với vạn vật, hay vạn vật với nhau trong đời sống, hay tất cả mọi cái thứ gì trong đời sống này đây, nó cũng thể không thể nào mà nó không có mối liên hệ. Giống như bây giờ mình nói cái chuông đây, nó đơn giản, nó chỉ có là cái đồ gõ, nó chỉ có là cái đế và nó chỉ có là cái chuông thôi. Nhưng nếu cái chuông này không để kiểu này mà để úp như vậy thì thỉnh có kêu không? Phải không? Xin thưa đại chúng, nó vốn không thể như thế này được. Nó phải như thế này. Thế thì trong đời sống này đây, nó có những quy tắc, mà quy tắc đó anh không thể nào anh lấy được. Anh không thể nào suy nghĩ theo cái kiểu của anh được. Anh không thể nào muốn nó thay đổi theo kiểu của anh được. Và nó phải là như vậy mới được. Và như chúng ta biết là Phật Pháp mình đã học rất là nhiều, rất là lâu và rất là thâm hậu rồi. Phải nói là lâu năm trở thành thâm hậu trong giáo Pháp. Tuy nhiên, giống như thể là người học Phật giống như một ly nước như thế này. Nếu như cái ly này mà không có được rửa sạch ở bên trong, mà nó chứa thuốc độc ở bên trong á, thì dầu chúng ta có đổ sữa vào đi nữa thì uống cũng chết. Phải không? Nếu như cái ly này mà lật úp nó xuống thì chúng ta không thể chứa được những cái sữa ngọt hay cam lồ gì cả. Nếu như cái ly này rửa sạch hết rồi, để ngửa lên rồi mà nó bị lủng, nó bị mẻ, thì khi đổ vào thì nó sẽ bị chảy hết đi, phải chưa? Nếu cái ly này rửa sạch, đẹp đẽ, không bị nứt, không bị mẻ, không bị chứa thuốc độc, nhưng mà nó lại để úp cái ly xuống thì cũng không thể chứa được tất cả những cái nước gì trong đó. Nhưng cái ly này là người học Phật, chúng ta rửa thật sạch thân và tâm, chúng ta biết lắng nghe, chúng ta biết chia sẻ, chúng ta biết thực tập, thì cũng như giống như một cái ly đã sẵn sàng để cho tất cả những giáo pháp được rót vào. Người tu của mình cũng như vậy đó. Nếu như trong đầu của anh tràn ngập những cái tư kiến của cá nhân, tràn ngập những cái suy xét nhận định của cá nhân, anh cho anh là đúng và tất cả những cái khác là sai, không cần phải nghe, không cần phải lắng nghe nữa, không cần phải thực tập gì cả, anh cảm thấy anh đã đủ đầy rồi, thì tất cả những cái mà rót vào đều được gạt ra bên ngoài hết. Và thật sự anh trở thành kẻ nghèo nàn trong Phật Pháp. Còn nếu như anh chịu lắng nghe, anh chịu bỏ bớt đi, anh chịu tinh lọc, thì chính bản thân anh sẽ trở thành một pháp khí của Đại Thừa. Mà pháp khí của Đại Thừa đó được sử dụng trong pháp, giáo pháp, để chuyển hóa anh, chuyển hóa người khác trên con đường tu đến Phật quả. Sở dĩ mà trở thành cái chuông là nó đã trải qua một thời gian tinh luyện, trải qua một thời gian nóng chảy đốt cháy ra, tơi tả cuộc đời của nó, phải không? Chẳng những một cái trái chuông này cũng đã từ những cái thỏi đồng dơ bẩn tạp nhạp, sau đó nấu lên, sau đó lọc đi, rồi sau đó đổ thành khuôn mới được như thế này. Cho nên không qua bất cứ một cái sự rèn luyện nào, chúng ta sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái chuông này có thể mình thỉnh vài trăm đô, nhưng mà những cái đồng, những cái chì mà làm nên cái chuông này đâu có mấy đồng đâu. Cho nên khi trở thành pháp khí, khi trở thành một cái gì đó, thì bắt buộc phải tinh luyện, bắt buộc phải bỏ bớt đi, bắt buộc phải dẹp bỏ hết tất cả những cái tham sân si, mạng nghi ác kiến biên, kiến kiến sử, giới cấm thủ, vân vân, mọi thứ, bỏ hết tất cả những cái tiền cái đó. Nhưng không phải nói bỏ là bỏ. Tất cả đại chúng đều biết là nếu như chúng ta người tại gia đó, thì mình chỉ có thể tu rốt ráo khi mà đại chúng tại gia có gia đình, có vợ con, sống cuộc đời của người cư sĩ, thì mình tu rốt ráo mình chỉ đạt được ba quả, phải không? Tư Đà Hoàn, Tu Đà Hàm và A La Hán thôi. Còn cái quả vị A La Hán là dành cho những vị xuất gia mới có thể chứng được. Nhưng chứng bấy nhiêu đó là quá tuyệt vời rồi. Nếu như đại chúng muốn chứng cái quả đầu tiên á, thì chỉ cần đại chúng bớt tham thôi, ít tham là chút. Mà Phật dạy là gì? Thiểu dục tri túc, thiểu dục tri túc, ít muốn và biết đủ. Ít muốn và biết đủ, chỉ cần như vậy thôi. Và sở dĩ mà chúng ta xuống cuộc đời này là tại vì chúng ta khổ. Chúng ta khổ vì tham. Tham dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Người nào mà tham dục nhiều là khổ nhiều. Tham dục vi khổ, sanh tử bì lao, tức là lặn hụp trong cái cuộc sống sinh tử. Tùng tham dục khởi, từ tham dục mà ra. Hay nói khác đi, sanh tử căn bổn, dục vi đệ nhất, nguồn gốc của sinh tử là do tham dục mà có. Suy ra cho cùng chỉ có tham thôi. Tham, khi mà mình tham rồi á, ai xúc phạm tới cái tham đó mình sẽ sân. Mà khi cái sân nó nổi lên thì nguồn gốc của cái sân nó do người ta ngu si không biết gì cả, thì cái sân mới nổi lên. Thế tham sân si là ba cái kiết sử phiền não. Mà nếu được diệt tận được ba cái tham sân si rồi thì giới định và tuệ nó phải xuất hiện. Giới định tuệ có thì nó sẽ diệt trừ được tham sân và si. Mà giới định tuệ đã có rồi, tham sân si đã diệt rồi, thì không cần phải chứng bất cứ cái gì nữa cả. Ta đã thiện thể trên con đường tu học rồi. Và lúc đó quả vị không cần quan trọng. Tại mình đã là đã có trong tay rồi thì không cần người ta phải định danh nó nữa. Khi Đức Phật đã thành Phật rồi là không phải Đức Phật gọi mình là Phật, mà thiên hạ gọi người là Phật. Chúng ta không cần phải như thế nào nữa cả. Tại mình đã thiện thể qua con bờ sinh tử này rồi, không còn cái gì nó chi phối mình nữa. Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành rồi. Những việc gì cần làm đã làm, và cuộc đời này ta không còn tái sinh vào nữa. Ta chỉ muốn đến ta đến, ta muốn đi ta đi thôi. Đối với các ngài thì sống và chết có thiện thể. Sống và chết chẳng qua là đối với các bậc Bồ Tát, xin thưa đại chúng. Đôi khi người ta chỉ phát khởi một cái nguyện là họ xuống đây để họ giúp một người nào đó. Và khi cái hạnh nguyện nó xong rồi là họ đi. Họ không cần lưu luyến thế gian nữa. Khi mà chúng ta thương ai, khi chúng ta ghét ai, hoặc khi chúng ta mất mát cái gì trong đời sống thì mình đau khổ muốn chết, và chúng ta chọn cái chết. Phải không? Có những người họ chọn cái chết là tại vì họ cảm giác như đời sống này không còn gì hấp dẫn đối với họ nữa. Chết đó chẳng qua là quên đi cái trách nhiệm, trốn tránh cuộc đời, không dám đối mặt với thực tế. Thì cái chết đó không có ý nghĩa gì cả. Phải chưa? Còn đối với Phật giáo dạy mình là đối diện với cuộc sống, đối diện với cái mà mình đang gặp phải đó, để coi thử coi nó từ đâu, để coi thử coi mình chuyển hóa nó như thế nào. Trong cuộc đời này chúng tôi chắc chắn là quý vị đã gặp muôn trùng cả sự khốn khó, muôn trùng cả sự phiền não, muôn trùng những cái điều bất an. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng nếu như cái bất an trong đời sống này mình không gạt nó qua một bên á, thì rồi một nay mai mình cũng sẽ chết thôi. Bây giờ mình có giữ cái hận thù với người ta bao nhiêu đi chăng nữa, rồi mình cũng sẽ ra đi và người ta cũng sẽ ra đi. Cuộc sống này nó vốn đã vắng lặng từ xưa đến nay, chẳng qua là do anh gặp em, do em gặp anh, do chị gặp tôi, do tôi gặp chị, mà những cái mối liên hệ tương tác này đây nó mới có xuất hiện. Còn nếu như tôi với chị không gặp nhau, tôi với chị không có mối quan hệ nào cả, thì xin thưa rằng chuyện của chị là của chị, chuyện của tôi là của tôi. Mà sở dĩ chúng ta thương nhau lắm thì cắn nhau đau bởi những cái chuyện mà vớ va vớ vẩn trong cuộc đời. Cho nên khi đã có cái mối tương quan trong cuộc sống này đây, xin thưa đại chúng, mình với cỏ cây hoa lá, mình với trời đất non nước. Thiền sư Ba Sô có một câu là: khi cánh bướm ở bên này đại dương vỗ cánh, thì ở bên kia đại dương trùng trùng sóng vỗ. Nhớ ha. Khi cánh bướm ở bên này đại dương vỗ cánh, cánh bướm vỗ cánh thì nó có bão tố không? Không, nó chỉ có chập chờn thôi. Nhưng gió của cánh bướm chập chờn kia nó có thể làm cho sóng ở bên bờ kia của đại dương trùng trùng sóng vỗ. Có nghĩa là mối tương tác trong cuộc đời này, dẫu là cái nhỏ nhất đi chăng nữa, cũng chưa từng mất đi. Thiền sư Suzuki có một câu như thế này: ta đối diện nhau hằng giờ hằng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp, nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Bạn chưa hiểu bài đó không? Nó giống như là một bản tình ca tán gái, đại khái nói theo cái kiểu của mình ha. Nhưng mà anh em đồ ngọt sớt. Nhưng ta đã gặp nhau từ ngàn vạn kiếp, nhưng chưa bao giờ ta đối diện nhau hàng giờ hàng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Mình và cái Phật tâm, Phật tánh của mình nó là một. Nhưng mình cứ trôi lăn trong sanh tử, cứ ham hố cuộc đời, vui cười, nhảy múa, buồn đau, hạnh phúc. Cho nên mình với nó xa lạ nhau lắm. Mình cứ đi đuổi hình bắt bóng ở phía bên ngoài thôi, mà mình không có chiêm nghiệm ở phía bên trong. Mình chưa từng về để an trụ bên trong tâm hồn của mình đã đầy đủ cái tính chất Phật ở trong đó. Mà chỉ cần gột bỏ những vô minh thì mình đã trong sáng được. Giống như thể một cái ngọn đèn khi mà đưa vào trong màn đêm tối tăm của căn phòng thì tự động căn phòng đó trở thành sáng, mà cái ấm bóng tối kia không cần phải xua đuổi nó đi chỗ khác. Cũng như vậy, ta đối diện nhau hàng giờ hàng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp, nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Mình với nó là một đó, nhưng mà mình chưa có nhận chân ra được nó, cho nên mình với nó cách xa nhau ngàn trùng. Một ngày nào đó, Khi mà mình nhận biết được rồi, trong thân tâm mình và nó thì nó là ở đây. Mình không cần phải đi tìm ở đâu xa cả. Chính chúng ta đã giàu muôn vạn kiếp rồi. Giống như thể là trong Kinh Pháp Hoa đó, kể câu chuyện là hai người gặp nhau và cái ông trưởng giả này đã cột vào trong cái chéo áo của cái người bạn của mình ngủ say đó một cái viên ngọc minh châu. Và cái anh chàng này khi ngủ dậy rồi, anh ta lại cứ việc lao vào trong đời sống và đi tìm cái ăn cái mặc. Cho đến những năm về sau nữa gặp lại người bạn cũ, thì cái người trưởng giả này mới nói là: ngày trước ở cái thành kia tôi đã gặp anh và đã cột cái hạt minh châu trong cái chéo áo của anh. Cái hạt minh châu đó có thể mang lại cho anh những sự sung sướng đủ đầy của kiếp sống, thế tại sao anh không đem ra anh dùng? Thì khi cái người lang thang này nghe nói như vậy thì mới sực mình nhớ, sực mình nghĩ ra được rằng mình đang có hạt minh châu. Thì xin thưa đại chúng, Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tức là chúng ta đã có đầy đủ tất cả những cái gì mà Phật có. Tuy nhiên, trong cái kiếp sống này đây, do chúng ta chạy theo bên ngoài, do chúng ta nhìn ngắm ở phía bên ngoài, do chúng ta chưa có đào sâu tìm kiếm ở phía bên trong, cho nên cái hạt minh châu của mình chưa được sáng suốt. Một ngày nào đó, trong tương lai, nếu mà mình đã tìm kiếm được trong cái thế giới tâm linh của mình một sự an ổn vững chãi, không bị buồn vui tốt xấu khen chê được mất tám ngọn gió bát phong đó của cuộc đời, mà chúng ta không bị lung lay nữa, thì ngày đó chúng ta vững chãi trên con đường học Phật và vững chãi trên con đường thành Phật. Và xin thưa đại chúng, thế giới này nó vô thường, quốc độ này nguy thí, tứ đại này nó là khổ là không, ngũ ấm này nó là vô ngã, sanh diệt nó biến dị, nó hư ngụy, nó không có chủ thể. Và khi chúng ta nhận chân ra được như thế rồi, chúng ta biết là mọi thứ trong cuộc đời này đều có mối tương quan giữa mình với người rồi, thì cái việc còn lại là chúng ta hãy set up cho mình một cái đời sống, set up như thế nào đó để cho chúng ta có thể control được những cái muộn phiền nó đến với chính bản thân mình, làm sao để làm tăng thêm cái niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Cái đó là cái quan trọng nhất. Và khi đại chúng đã có thể giảm bớt được muộn phiền và tăng thêm cái năng lực cho đời sống, thì lúc đó chúng ta không sợ gì sinh tử nữa cả. Trên cái con đường sinh tử này đây, Ngài Đạt Lai Lạt Ma năm nay là lần thứ bao nhiêu? Không, lần thứ bao nhiêu tái sinh trong cái cuộc đời này? 14. Còn chúng ta là tái sinh bao nhiêu lần trong cuộc đời này rồi? Xin thưa đại chúng, Ngài Đạt Lai Lạt Ma biết là mình tái sinh trở lại nhân gian này, cuộc đời này 14 lần. Còn chúng ta có thể đã tái sinh hàng triệu lần mà mình không biết. Rồi đây, trong tiến trình sinh diệt tiếp tục, chúng ta cũng có thể sẽ ghé lại trái đất này chơi vài lần nữa trước khi thành Phật. Hay chúng ta lại đầu thai vào thân của những con diều, con nai đang ngơ ngác ngoài kia, hay gì đó vân vân. Trong đời sống này có thể là chúng ta sẽ join in, sẽ bỏ đời sống của mình vào trong đời sống của những cái cỏ cây hoa lá này kia, lúc nào mình đâu hay. Hay có thể là sau khi cái đời sống này rồi, chúng ta tan xác ở một cái vùng đất nào đó, trở thành mồi của cây cỏ, và chẳng biết rằng chúng ta tan xác ở đâu đó, và rồi ngay chỗ đó lại mọc lên một cái thân xác của ta thì sao? Đại chúng thấy không? Cho nên trong cái đời sống này đây, dẫu cho mình ở đâu, dẫu cho mình ở chỗ nào, và nhất định rằng kiếp sống này, kiếp sống không phải cuối cùng. Có ai nghĩ là mình là kiếp sống cuối cùng ở đây không? Ai cứ đợi nhiều nhân gian này thì nó trở lại nhân gian. Ai quan tâm tới cái chuyện gì nhiều, chúng ta sẽ join tâm thức của mình ở đó. Như chúng tôi nói, tâm thức mình ở đâu thì hình hài của mình ở đó. Như vậy thì trong đời sống này đây, chúng ta quan tâm tới điều gì nhất, thì khi chúng ta chết, thần thức của chúng ta sẽ vo ve ở chỗ đó nhất. Nếu hàng ngày chúng ta thực tập chánh niệm, hướng tâm mình về Phật, về Pháp, hướng tâm mình về những cái nơi an bình, trú xứ an bình, không giận, không buồn, không phiền đối với tất cả những sự việc xảy ra trong đời sống, thì chúng ta sẽ thanh thản. Nếu mà sống không hạnh phúc á, thì chết không có bình an. Đại chúng nhớ ha, sống hạnh phúc, chết bình an. Còn nếu sống không hạnh phúc thì chết sẽ không có bình an. Và chết không có bình an có nghĩa là tam đồ lục đạo chúng ta đều có cửa để bước vào hết. Đó là những điều sơ khởi mà chúng tôi chia sẻ với đại chúng. Trong mối tương quan này đây, thì xin đại chúng giữ tâm của mình thanh thản. Tại vì sao? Khi chúng ta tương tác với người khác, chúng ta dễ bị nhiễm trùng, dễ bị lây bởi những người khác lắm. Cái lây này không phải là lây cái bệnh tức là những cái bệnh đó nó có thể giết mình trong đời này thôi, nhưng có những cái bệnh nó sẽ làm cho mình trầm luân sinh tử. Hy vọng rằng chúng ta không thể thoát khỏi cuộc đời này mà không có sự tương tác. Chúng ta sẽ bị tương tác trong cuộc đời này, hôm nay, ngày mai, ngày mốt, và cho đến muôn vạn kiếp sống về sau, chúng ta đều có sự tương tác cả. Đại chúng nhớ ha, mình không chạy đường trời nào hết á. Hễ chúng ta có sự sống, hễ một mình chúng ta sống được thì có người thứ hai sống được nha. Một cái hồ, nếu như cái hồ đó có cá thì không phải một con cá. Nếu như dòng sông đó có rắn thì nhất định không phải có một con rắn nha. Nếu như khu rừng đó có chim thì không phải là chỉ có một con chim. Trên đất này, trên mảnh đất này có sự sống thì không phải có một sự sống. Đại chúng nhớ ha, nó rất là dung dị, rất là bình thường. Cho nên đừng có nghĩ mình là cái gì đó thật sự là trung tâm của cái vũ trụ này. Không có mình, mà ông bà mình nói là gì? Không có mờ, chờ cũng đông. Dạ, không có mờ thì chờ cũng đông. Dạ. Cho nên là nó là như vậy đó. Khi chúng ta join vào trong một cái group nào đó, vào trong một cái cộng đồng nào đó, vào trong một cái trú xứ nào đó, hoặc là vào trong một cái gia đình nào đó, vân vân, tất cả mọi người là một cái môi trường để chúng ta sống. Mọi người đều có mối tương tác qua lại với nhau. Chúng ta ghét cũng là mối tương tác, mà chúng ta thương cũng là mối tương tác. Mà trong cuộc đời này để cho hạnh phúc thì xin thưa đại chúng, ông bà mình đã dạy chứ không cần Phật pháp dạy nữa. Thương nhau thì thương nhau thì chính bỏ làm người, phải không? Thì nếu mà mình trong Phật pháp thì có một câu, trong luật có một câu là ẩn ác dương thiện. Đó là trong luật nha. Ẩn ác dương thiện có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong đại chúng như thế này nè, đem cái tốt ra của nhau mà nói, ẩn cái ác, che giấu cái xấu đi, đem cái tốt của nhau ra để nói cho nhau nghe. Đừng bao giờ đem cái xấu của nhau ra, vạch ra mà nói. Trong luật dạy rõ ràng. Như chúng ta đã biết rằng trong đời sống này ai cũng có lỗi lầm cả. Không ai là một người hoàn toàn 100% perfect hết trơn á. Có phải vậy không? Ngay bản thân mình kiểm nghiệm mình thấy đi. Mình có perfect không? Có ai perfect không? Nếu ai perfect rồi thì ngồi trên bàn thờ rồi. Không, bàn bên này bên kia chưa perfect không? Ai mà perfect rồi thì ngồi chính giữa đó. Mà chúng ta còn ngồi ở đây thì chứng tỏ rằng mình có kiết sử phiền não nhiều lắm. Mà nếu mà mình có lỗi lầm á, thì xin thưa đại chúng, trong ta đây ai cũng có lỗi lầm cả. Lỗi lầm của mình thì mình lo, mình che, mình giấu. Lỗi lầm của người thì mình đục, mình khoét. Thế thì chính bản thân ta đây, ta đã nhỏ nhen với người rồi, ta đã bần tiện với mình rồi, ta không hào kiệt được với chính bản thân mình. Mình không anh hùng, mình không đứng ra nhận lỗi của mình. Ấy thế mà của mình thì mình giấu, mình che, mình kín, mình phủ, mình lấp. Đối với người thì mình bới, mình móc. Thì xin thưa, nói như vậy đó là chúng ta thấy được rằng lỗi đó thì ai cũng có lỗi cả. Nhưng mà để hưng thịnh một cái đại chúng đó thì cần phải support cho nhau. Support cho nhau này không có nghĩa là chúng ta không giáo dục, không chỉ dạy, nhưng chỉ dạy như thế nào, phương khắc độ người ra sao. Đúng chưa? Ông bà mình ngày trước á, ví dụ như hai anh em có lỗi đi, thì bắt cái đứa em đánh trước, phải không? Đánh cái đứa em trước, sau rồi kêu đứa em đi ra chỗ khác, kêu đứa chị đứa anh xuống mới dạy nó sao. Ông bà mình dạy con vậy mà. Có bác nào đây? Tức là dạy con, ông bà mình cũng dạy rất là tuyệt vời. Cái đứa em đó phải nói nó trước, phải dạy nó ngay mặt chị nó trước, ngay mặt anh nó trước. Sau khi dạy nó xong rồi, kêu đứa em ra chỗ khác, không cho đứa em biết mình dạy đứa chị như thế nào, đứa anh như thế nào, và sau đó mới dạy tiếp người anh. Thế thì xin thưa đại chúng, mình giáo dục, mình chỉ cho người cái lỗi của người, đó là một điều tốt nếu người ta biết phục thiện. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng chỉ, không phải lúc nào cũng vạch mặt người ta trước cho mọi người khác thêm. Đó là một cái phương cách giáo dục thôi, một cái kiểu cách để chúng ta nói chuyện trong đời sống thôi, một cái tế nhị thôi, chứ nó chưa phải là cái gì giác ngộ giải thoát trong đời hết. Thì cái đó để nói cho đại chúng biết rằng, trong cái mối tương tác này đây, giữa mình với người á, mình không thể nào đóng cửa một mình có thể sống được, mà mình cần có tương tác qua lại với nhau. Và trong cái mối tương tác này đây, lúc thì thuận chiều, lúc thì nghịch chiều, lúc thì anh vừa lòng, lúc thì anh không vừa lòng. Và nếu mà chúng ta cứ sống vừa lòng cho thiên hạ không, thì thiệt tủi hổ cho một đời của mình. Mình không làm được gì cả, mình cứ sống cho thiên hạ không thôi, mà thiên hạ xấu chẳng lẽ mình theo xuống. Và Phật dạy rằng, nếu như gặp một cái trường hợp nào đó mà mình không thể độ được người ta, mình không thể nói được người ta, nó gọi là bất khả thuyết rồi, bất khả tư nghì rồi, mình không thể nói được, mình không thể suy nghĩ được, cái thằng này, cái con nhỏ này nó quá ư là trời đất rồi, bây giờ không thể nào làm gì được nó nữa hết á, thì đối với những cái nhân vật đó đó thì mình làm như thế nào? Đối với các vị làm sao đối với những nhân vật đó? Nhưng mà chắc chắn rằng mình sẽ không mong muốn người ta kia hết mình một cái gì đó xấu xa trong cuộc đời họ. À, có một cái việc đối với những nhân vật đó thì Phật dạy là thảo phú địa. Nhớ từ này không? Không nhớ hả? Thảo phú địa có nghĩa là cỏ che đất. Cỏ che đất có nghĩa là sao? Để cho nó tự sinh và tự diệt. Thảo là cỏ, phú là thảo. Không, phú là tiếng Hán, còn phủ là tiếng Việt. Thảo là cỏ, phú là che, là động từ. Phú là giàu là cái chữ khác. Phú là che, địa là đất, thảo phú địa là cỏ che đất, có nghĩa là để cho người ta giống như cây cỏ ngoài kia, không cần quan tâm tới, nó tự sinh, nó tự diệt. Trong không phải đối với những đây, đối với những cái tay mà bó tay rồi thì không cần làm gì nữa hết. Mà lúc đó đó, chúng ta lại nghĩ quan sát một cái nhân duyên. Đối với những cái thành phần như vậy đó, mình không có nhân duyên với họ, mình không thể độ được họ, mà đợi trời mưa, đợi trời nắng, có nhân có duyên, cỏ nó tự mọc hoặc nó tự chết đi.
Độ là gì thầy?
Cứu rỗi, giúp cho người ta. Được chưa? Mình không phải ích kỷ. Đến cái nước mà bó tay rồi thì làm gì gọi là ích kỷ nữa, tức là hết thuốc chữa rồi. Dạ.
Sao người ta nói cao nhân tắc hữu cao nhân vậy?
Có nghĩa là để cho người ta, đối với bản thân mình là mình hết thuốc chữa với họ, nhưng mà đôi khi họ có người khác để cho người ta. Đúng vậy. Cho nên đối với những cái thành phần như thế, chính bản thân mình không cần quan tâm tới nữa. Mà nếu mình quan tâm như thế thì đời sống của mình nó hết liền. Giống như thể là Phật dạy, cái đời sống này ngắn ngủi đúng không? Nếu như đời sống là ngắn ngủi tới mức độ mà Phật dạy rằng nếu như chúng ta trúng một cái mũi tên độc á, thì hãy rút liền cái mũi tên độc nó ra và trị liền vết thương, chứ đừng hỏi là cái mũi tên độc này từ đâu bắn đến, ai là người bắn tôi, người ta ghét hay người ta thương, à, cái mũi tên này làm bằng cái gì. Sau khi mình suy nghĩ, mình tìm tòi mọi cái lý do nguồn gốc rồi này kia thì mình đã chết rồi. Chính vì vậy á mà Phật giáo của mình á, thứ nhất á là tự bản thân mình phải coi coi mình như thế nào cái đã, mình có tự giác được chưa. Khi mình tự giác được rồi thì mình mới giác tha, khi mình đã biết bơi rồi thì mình mới lội xuống sông cứu người, chứ đừng có dạy làm anh hùng rơm là mình sẽ chết trước khi trước khi cứu người ta, chẳng những mình nhảy xuống người ta cứu mình thì có. Thì thưa đại chúng, nó là như vậy. Không phải mình selfish, không phải mình selfish đâu, nhưng mình chưa đạt tới mức độ để mình có thể thiện thể trong cái cuộc đời này. Thì chính bản thân mình phải nhốt mình vào trong một cái lề lối, một cái kỷ cương để mình tu cái đã. Mình không thể nào thấy ngài thấy ngài Tế Điên Hòa Thượng uống rượu ăn thịt mà mình bắt chước mình uống rượu ăn thịt, phải không? Mình thấy ngài Tế Điên Hòa Thượng uống rượu cầm cái đùi gà ăn ngon lành, mình nói trời ơi, ông Hòa Thượng gì đâu mà không tu hành gì hết, uống rượu và ăn thịt. Nhưng mà xin thưa, ổng đem cái đùi này ổng giục xuống đất, nó biến ra thành con gà, nó cục tác nó chạy. Mình làm được vậy không? Hay là mình giục xuống nó còn có xương không? Thì xin thưa đại chúng, chúng ta nói cho nhau nghe rằng hành động của Phật và Bồ Tát là một cái hành động mà chúng ta không thể nghĩ được, mà chúng ta chưa làm được đến đó, cho nên mình không thể thiện thệ được. Còn chúng ta nói là mình selfish, chấp nhận đi, mình selfish để mình tu cho mình đủ năng lực cái đã. Khi nào anh đã đủ năng lực rồi, anh mới hễ cầm kiếm ra giang hồ. Trước khi anh ra giang hồ mà anh không có giỏ, anh không có cái gì để phòng thân hết thì anh sẽ chết không kịp ngáp. Cho nên để có được một cái nội lực như thế, bắt buộc là anh phải cần tu, anh phải trì giới, anh phải nhẫn nhục, anh phải tinh tấn, anh phải thiền định, anh phải trí tuệ vân vân. Sau đó rồi khi anh đã có hết những cái năng lực rồi và anh nghĩ là anh có thể tự tin để có thể bước ra giang hồ thì lúc đó anh hãy ra. Còn không là hãy cất cóc mà tu luyện. Thì xin thưa đại chúng, trong cái mối tương quan với cuộc sống này đây, chúng ta không thể nào thoát ra khỏi hết. Vì cái đời sống này là đời sống của nghiệp lực, chúng ta tạo nghiệp trong tiền kiếp hoặc là trong kiếp này để rồi bây giờ mình hưởng được cái quả như thế này. Và ngày hôm nay đây, đại chúng nghe được cái lời này thì mình biết là mình đang có phước. Và một ngày nào đó khi chúng ta sử dụng hết cái phước của mình thì mình sẽ chết ha. Như là một cái đồng hồ cát á. Đồng hồ cát mà chúng biết nhiều khi mình lật ngược thì cát chạy từ xuống. Thì đời sống của ta giống như cái đồng hồ cát vậy đó. Bây giờ người nào mà gì đó, em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, người nào mà 60 năm là coi như mình có 30 năm thì mình có được một nửa cái đồng hồ cát nữa ha. Còn đại chúng nào mà trên 30 tuổi á, coi như nó lưng lưng chừng chừng rồi. Mà nếu mà 70-80 tuổi là coi như nó sắp sửa đứt rồi đó, hết rồi đó. Thì dạ, thì xin thưa là nếu như mà chúng ta giống như cái đồng hồ cát như vậy đó, thì ở phía trên á, năng lượng của mình còn được bao nhiêu, và tâm thức của mình đã chuẩn bị cho một cái sự thiên di tiếp tục bao nhiêu nữa. Thì tới đây chúng tôi xin được kết thúc ở tại nơi này. Và bây giờ là dành cái câu hỏi cho tất cả đại chúng, mỗi người đâu dăm 7 phút gì đó đi, để rồi có những cái gì chia sẻ, có những cái gì thắc mắc, hay có muốn cống hiến cho đại chúng một câu ca, một câu thơ gì đó, thì xin đại chúng bây giờ chúng ta tiếp tục cái phần pháp đàm. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng thật nhiều. Mô Phật. Dạ, vị nào có hát hò gì không? Hay là có muốn hỏi han gì không? A Di Đà Phật. Dạ, mời chị. Kinh Dược Sư Đức Phật thuyết là để cho những người cầu cái phước báo nhân thiên trong cuộc đời này, cầu được cái sự thanh thản nhẹ nhàng trong cái kiếp sống. Và cái phước báo nhân thiên này chưa có phải là một cái gì đó để cho đại chúng có thể giải thoát hoãn hoài cái sinh tử luân hồi. Nhờ cái phước báo của Phật, nhờ cái thần chú của Phật gia trì mà chúng ta nhẹ nhàng trong kiếp sống. Kinh Dược Sư Đức Phật thuyết, và Ngài A Nan thỉnh Ngài Cứu Thoát Bồ Tát nói về những cái điều, những cái nạn hoặc tử trong đời sống. Sở dĩ con người ta bất hạnh trong đời sống, người ta gặp những cái chứng bệnh hiểm nghèo trong đời sống, người ta không gặp thầy, không gặp thuốc, hay là người ta gặp thầy cho uống lầm thuốc, vân 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 vân. Tức là trong đời sống này chúng ta gặp rất là nhiều cái chuyện bất bên trong đời sống, thì mình phải trì tụng Đức Phật Dược Sư, thần chú Đức Phật Dược Sư, hay là thiết đàn Dược Sư, cúng nước, cúng đèn, thọ trì kinh Dược Sư, niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, thì có 12 vị đại tướng Dược Xoa sẽ đến ủng hộ trong đời sống của mình, làm cho đời sống của mình yên ổn, vân 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 vân. Đó là cái lý trong kinh. Và cái sự thì trong kinh nói như vậy đó, để chúng ta biết được rằng hộ trì Phật pháp có tất cả long thần hộ pháp để ủng hộ, và những người tu theo Phật này đây là những người bị khảo nhiều nhất. Tại sao khảo? Khảo tra khảo tra tấn đó. Bị khảo tức là bị tra hỏi, bị xét xử. Thì những người này đây là những người mà bị xét xử nhiều nè. Tại sao vậy? Khi Đức Phật thành đạo á, thì ma ba tuần đến thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn liền. Tại sao vậy? Tại vì cái giáo lý của Đức Phật nói đó, giáo lý mà Đức Phật chứng ngộ nó vượt ra khỏi tam thiên đại thiên thế giới, nó không bị vui buồn của cuộc sống này làm cho chìm đắm. Thế thì ma ba tuần là chúng ta nghĩ như thế này nè, là một cái loại phiền não giúp cho chúng sanh bị trầm luân trong sinh tử. Nghĩ như vậy cho nó đơn giản ha. Mà Đức Phật giác ngộ là không còn bị sinh tử nó trói buộc nữa, không bị buồn vui kiếp sống nó trói buộc nữa. Cho nên khi Đức Phật thành đạo thì ma ba tuần tới thỉnh Đức Phật, Ngài hãy nhập diệt đi, vân 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 vân. Chúng sanh ở cõi đời này khó độ lắm, vân vân. Đức Phật mới quan sát nhân duyên, mới thấy được rằng trong đời sống của tất cả những chư Phật trong quá khứ, các Đức Như Lai đó, sau khi mà chứng cái đạo quả rồi, cảm thấy rằng cái giáo pháp của mình chứng ngộ thật sự là khó mà có thể nói cho người khác lãnh hộ được một cách trọn vẹn. Nhưng các Đức Phật trong quá khứ đều nghĩ ra một cái phương pháp làm như thế nào để đưa được cái giáo pháp đó vào trong cuộc đời. Cho nên các ngài mới vận chuyển pháp luân, tức là quay bánh xe pháp, làm cho cái bánh xe pháp đó đến tất cả mọi người, đến khắp nơi, khắp làng, khắp xóm. Cho nên Đức Như Lai, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình, cũng vì tất cả những cái hạnh nguyện mà chư Phật đã làm, cho nên giờ đây Ngài mới đi thuyết pháp để rao giảng giáo pháp. Và tất cả giáo pháp của Đức Như Lai, đại chúng nhớ nè, tất cả giáo pháp của Đức Như Lai chỉ là phương tiện. Thế nào là phương tiện? Phương tiện là gì? Phương tiện là cái để người ta sử dụng đạt được mục đích. Cái đó gọi là phương tiện. Cái này là cái phương tiện để nghe được tiếng chuông, đúng không? Nếu không có cái này không thể làm sao thỉnh được tiếng chuông. Cái này cũng là phương tiện, vì nếu không có cái này thì cái đây sẽ thỉnh vào đâu để nghe được tiếng chuông? Đã chúng hiểu ý này chưa? Kinh điển kia cũng là phương tiện, vì không có kinh điển kia làm sao chúng ta đọc để hiểu được Phật muốn nói gì? Chị hiểu ý mình nói chưa? Giáo
tại vì khi mà con đọc thì con lại thấy maybe nó quá cao đi. Tại vì khi con đọc con thấy là con đàn bà khổ quá đi, đọc cái này tự nhiên sẽ hết khổ, bằng tự nhiên turn into một người đàn ông.
No. Nếu mà giáo pháp của Đức Phật mà nghĩ như vậy đó, thì Phật nói một câu như thế này nè, Tổ nói một câu như thế này: Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Có nghĩa là nếu mình y theo chữ nghĩa trong kinh như vậy đó mà mình hiểu á, thì oan ức cho ba đời chư Phật lận. Còn nếu mà mình rời bỏ một chữ trong kinh á, thì giống như là ma đang nói pháp. Cho nên học Phật pháp không phải là một ngày một bữa, nghe Phật pháp không phải là một lần hai lần, mà trong tam tự quy y đó, tự quy y thứ hai là cái gì? Tự quy y pháp, xin nguyện chúng sanh gì? Thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Nói theo cái chữ Hán á, là tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển. Phật pháp không phải đọc để hiểu, nhớ ha. Phật pháp là để thâm nhập và hiểu khác nhau thế nào? Nó rõ ràng. Thâm nhập chứ không phải hiểu. Chúng ta hiểu là một chữ chúng ta có thể xé làm 5, làm 6, làm 7 gì đó để chúng ta hiểu cái ý nghĩa. Nhưng thâm nhập ở đây là nó vào trong máu của mình để mình hành hoặc ra bên ngoài, gọi là thâm nhập. Đó là lúc đó là cao thủ rồi đó. Còn mà lúc mà đang còn tập thì múa may rồi này kia. Nhưng mà khi người ta đánh mình đâu phải là người ta đánh giống như là có bài có bản người ta đánh đâu. Khi người ta đánh mình chẳng lẽ là người ta nói một nè, hai nè, ba nè đâu, phải không? Cho nên là khi mà mình đã thâm nhập rồi thì xin thưa đánh đòn nào cũng có thể đỡ được, mà đỡ một cách tức thì phản xạ một cách nhanh chóng. Đối với các gió phiền não nó đến của mình không biết chỗ nào mình đỡ hết. Nhưng người đã thâm nhập vào trong kinh tạng rồi thì xin thưa kiểu nào cũng có thể sử dụng được. Thì đó, lần đầu chúng tôi lúc hồi còn nhỏ đó, đương nhiên không phải kinh điển bây giờ mình có thể hiểu hết tất cả đâu. Hồi còn nhỏ mình đọc là đọc vẹt, học là học vẹt, học thuộc thôi, không hề biết, không hề hiểu nghĩa gì cả. Ngày tháng lớn lên, học qua trường lớp rồi, bây giờ đọc lại, càng đọc mình lại càng thấy nó hiểu thêm ra, nó cởi mở cho mình nhiều thứ lắm. Thế thì xin thưa, đó không phải một lần mà biết, đó không phải một lần mà hiểu. Một lần chúng ta đọc là một lần chúng ta có những cái cởi mở khác nhau. Và trong đó nó có những cái tầng nghĩa, nếu như mình ở địa vị phàm phu mình đọc mình sẽ hiểu khác. Ở địa vị cao hơn nữa chúng ta đọc chúng ta sẽ hiểu khác. Và khi tâm của mình thanh tịnh không bị những phiền não nhiễm ô của cuộc đời, chúng ta đọc chúng ta sẽ hiểu khác nữa. Thì giáo pháp của Đức Phật như vậy đó. Nếu như không bắt đầu từ cái hiểu, chúng ta sẽ không thể, chúng ta sẽ say no đối với tất cả những cái giáo pháp. Tuy nhiên hiểu ở chỗ này thì mình cần có những cái tìm hiểu sâu hơn nữa để tiếp tục trên cái con đường mình tiến tu tới Phật. Và hy vọng rằng, xin thưa đại chúng là ngày hôm nay á, chúng ta có những cái cuốn nghi lễ, nghi thức. Nhiều người Việt của mình thì nói là: thầy ơi, sao mà khi con đọc kinh á, thì toàn là cái chữ Hán không à, con không có hiểu gì hết trơn á. Nhưng mà có những cái cuốn kinh mà bằng cái chữ Việt á, thì con hiểu nhiều hơn, con hiểu nó nhiều hơn. Nhưng xin thưa đại chúng, đối với chúng tôi là những người đã tụng kinh chữ Hán từ hồi nhỏ tới bây giờ rồi, khi chúng ta đọc tiếng Việt, chúng ta không có feel bằng, không có feel, không có áp phê bằng là mình tụng kinh chữ Hán. Tại vì cái vốn của cái chữ Hán mà mình đã thâm nhập đó, nó hàm tàng, nó bao trùm và nó xúc tích ở trong đó. Mà có thể là một cái chữ mình có thể giải ra 2-3 từ của tiếng Việt lần. Mà khi giải ra cái tiếng Việt như vậy, nó không có đủ từ để nó có thể chuyên chở hết cái ý niệm ở trong đó gửi gắm. Thì anyway, bây giờ đại chúng quen với lại tụng cái nghi nào thì cứ việc tiếp tục cái nghi đó. Nhưng trên cái phương diện mà Phật pháp, tất cả kinh sách, tượng Phật, chuông mỏ, tang linh khánh đảo thờ phượng, chùa chiền, vân 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 vân, tất cả những cái đó là phương tiện. nó không phải là mục đích. Chị nhớ ha, nó chỉ là cái phương tiện thôi. Cái phương tiện để chi vậy? Giống như thể là chiếc thuyền Bát Nhã, thuyền lớn đẹp đẽ đưa nhiều người qua sông. Nhưng nếu như mình không cần đi thuyền Bát Nhã, mình chỉ cần đóng mấy cái bè chuối, mình cũng có thể vượt qua được cái sông rồi. Đó là cái sông nhỏ. Còn nếu có sông mà sóng to gió lớn thì mình phải kiếm cái thuyền to, thuyền lớn mình đi thôi. Được chưa? Mà khi đi qua tới bờ bên kia rồi thì dẫu cho cái thuyền có chạm vàng, có nạm vàng để chăng nữa cũng phải bỏ lại. Chứ chẳng lẽ chúng ta khiêng cái bè trên lưng, thuyền chiếc thuyền trên lưng mà đi tiếp. Cho nên tất cả giáo pháp của Phật còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Giáo pháp đó cao siêu đến thế nào chăng nữa, qua đến bờ bên kia rồi thì nó không còn tác dụng nữa. Nhưng khi mình đang còn ở bên đây bờ thì mình cần có nó để qua bờ bên kia. Dạ, cảm ơn đại chúng. Ai còn câu gì nữa không? Không còn thì hát họ gì đi.
Thầy nói cái vụ mà thâm nhập, hai cái từ này thâm nhập, con thấy cái này nó rất là hay. Lý do là bây giờ con mở cái laptop hay cái desktop và con đâu có cần coi cái nghĩa, con nhìn cái nút con không biết nó ra cái gì. Cái đó là thâm nhập rồi, con không cần hiểu hết. Giống như giờ cái nút đó con biết nó là mở email hay là bất cứ cái gì con nhìn, giờ con nghĩ là cái đó là thuộc cái thâm nhập rồi, không cần hiểu.
À, xin thưa đại chúng, ngày hôm nay đó, cái thế giới này là thế giới của biểu tượng, thế giới biểu tượng, và con người ta dùng cái biểu tượng đó để hàm chỉ nội dung. Bạn nhớ ha, ví dụ như bây giờ mình click vô cái icon là cái chữ W là nó có là Microsoft Office Word, mình click vô chữ Y là nó biểu tượng cho là Excel, vâng, mình click cho cái chữ Y đó là cái biểu tượng của Internet Explorer, phải không? Chữ Firefox, chữ F, vân vân. Tức là cái thế giới bây giờ nó cố gắng làm nên một cái gọi là biểu tượng, nó gọi là symbol. Cái nó mang cái nghĩa là cái thế giới biểu tượng, và cái thế giới biểu tượng đó nó đã làm nên, nó gọi là cái gì? Nó mua những cái tác quyền mà không ai được quyền lấy cái icon đó nữa. Cái icon đó có tác quyền của cái nhà sản xuất đó, đại khái như thế ha. Thì những cái năm đầu của cái thế kỷ 21 này có nhiều cái trào lưu văn hóa xuất hiện. Ví dụ văn hóa ngón tay cái. Đại chúng biết văn hóa ngón tay cái không? Có nghe nói bao giờ chưa? Văn hóa ngón tay cái, ví dụ nè, bây giờ chúng ta sử dụng remote control, đúng không? Chúng ta cũng bấm bằng ngón tay cái. Chúng ta sử dụng cell phone, chúng ta cũng bấm bằng ngón tay cái. Chúng ta sử dụng remote control xe cũng bấm bằng ngón tay cái. Remote control TV cũng bấm bằng ngón tay cái. Có nghĩa là nó sử dụng một cái hình ảnh văn hóa của ngón tay cái để chỉ cho những cái technology mà hiện tại mình đang sống trong cái thế giới của ngón tay cái. Ngày trước tới giờ cái ngón tay cái này là cái ngón mà nó thô nhất, nó kỳ cục nhất trên năm cái ngón tay. Và bây giờ người ta sử dụng nó để trở thành một cái hữu ích nhất trong cái phương tiện đời sống của mình. Chẳng may một ngày nào nữa đó ngón tay cái này nó sẽ thon hơn, nó sẽ dài hơn, nó sẽ đẹp hơn năm ngón tay còn lại. Phải vậy chứ? Tại vì từ trước giờ nó chỉ dùng để cầm nắm, nó đứng một mình nó để con người ta giữ vững, để cầm, để nắm, mà nó to hơn, nó thô hơn. Nhưng ngày hôm nay nó sử dụng được nhiều trong những cái touch screen hay là cái gì đó vân vân. Thì nó có thể một ngày nào đó người ta hình dung ra được năm ngón tay của con người của cái thế kỷ thứ 30 nó sẽ ra sao. Thì xin thưa đại chúng, tôi không biết tại sao mà tôi thích tìm hiểu mấy cái kiểu trời ơi đất hỡi trên trời dưới đất như thế, để mình thấy được rằng ồ, thì ra là nó có những cái tư tưởng, nó có những cái phát kiến địa lý, nó có những cái ý tưởng rất là điên rồ, nhưng không phải không có lý do của nó. Người ta suy nghĩ trước thời đại để người ta có những cái làm ra cho cả cái nhân loại này sử dụng, Ví dụ như bây giờ Facebook đi, phải không? Người ta phải suy nghĩ đến một cái gì đó mà cái thế giới này nó không có nhưng nó rất cần. Và bây giờ giống như chúng ta nói, cũng hay thường xuyên nói, cái thế hệ của chúng ta, cái thế hệ của các ông, các bà, các anh chị, bây giờ đây, ngay cả trên đất nước Việt Nam, những cái thế hệ nhỏ lớn lên, đâu còn cái vụ là năm mười bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, nhảy dây, đánh trỏng, bắn bi, năm mười cút bắt, giật cờ, kéo co, thả diều, làm cái bè chuối rồi ngồi lên rồi chạy ngoài đường, gọi là cái gì đó, cưỡi ngựa, tạc lon, vân vân. Đó, tức là đại chúng thấy không? Ngay cả bây giờ trên đất nước Việt Nam của mình vắng bóng tất cả những cái trò chơi mà để gọi là social life. Khi chúng ta chơi cái đó là đều phải có người khác chơi với mình hết, chứ mình không thể chơi được. Chính vì lẽ đó mà cái đời trước của mình rất ít những cái bệnh gọi là bệnh tự kỷ. Tại từ cái lúc nhỏ mình đã chơi với người hàng xóm rồi, mình đã socialize rồi, mình đã giao tiếp rồi. Còn bây giờ đây, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên, nó chơi cái gì? Game online. Nó chơi trên phone của nó, trên iPad của nó, trên computer của nó. Nó chẳng cần quan tâm tới thế giới bên ngoài, một mình nó, một phòng. Và nó có cái screen nhỏ thôi để nó kết nối với thế giới bên ngoài là đủ lắm rồi. Cho nên nó lạnh lùng với thế giới bên ngoài. Nó chẳng biết feeling người ta nghĩ như thế nào. Nó cũng không cần biết người ta nghĩ ra sao. Chính vì lẽ đó mà cái bệnh tự cảm, cái bệnh tự kỷ của nó, mỗi thời đại, nhất là cái thời đại bây giờ đây, người ta phát triển đến mức báo động cho những đứa trẻ. Phải vậy không? Thế thì xin thưa đại chúng, mỗi một thời đại nó có một cái hay, một cái dở khác nhau. Đó là Âu, cũng là cái gọi là cái gì? Thuốc mà uống mà quá liều thì nó cũng... Đúng rồi. Nhưng mà nó gọi là tác dụng phụ, phải không? Đúng là tác dụng phụ. Mỗi cái gì phát minh ra, nó đều có những cái tác dụng phụ của nó. Và không có cái gì, không có cái gì là cái mà nó hoàn toàn perfect 100% hết. Đi qua cuộc sống này, chúng ta lựa cái mà chúng ta sử dụng. Ăn uống, chúng ta lựa cái mà chúng ta ăn. Khi chúng ta ăn một con tôm, chúng ta đâu có biết được là mình ăn con tôm, mình đâu có đem con tôm đó đi xét nghiệm trước khi mình ăn đâu. Đúng không? Thế thì trong con tôm đó nó được quyền có virus, ký sinh trùng hoặc là bacteria, có những cái con gì đó nó đã ăn trong nó, hoặc là nó bị ung thư. Con tôm đó nó bị ung thư mình đâu biết đâu. Con bò đó nó bị ung thư đến giai đoạn cuối mình đâu biết đâu. Phải không? Thì khi mà ví dụ mình ăn một cọng rau cọng cỏ đi, mình thấy ồ cái biến chứng của cọng rau cọng cỏ này héo úa tàn lụi, mình ngắt mình bỏ đi để mình ăn cái đoạn khác. Nhưng một cái cục thịt của con bò, con heo, con dê, con trâu, con mèo hay là cái gì đó đại khái nó chết đi, nó cũng tiềm ẩn ở trong đó những cái tế bào ung thư của chính bản thân nó. Mà khi mình ăn vô á, mình sẽ đưa những cái bệnh đó vào trong người mình. Và mình ghét cái bệnh đó hồi nào không hay. Cho nên ông bà mình nói một câu cũng rất hay, đó là bệnh tụng khẩu. Không nhận. Họa tụng khẩu xuất. Cái miệng này chứ dễ bị ăn độc lắm nè. Phải không? Tức là bệnh họa tùng khẩu xuất, mình nói ra mà không đúng là coi chừng bị tơi tả cuộc đời. Thì cũng như thế đó. Thì xin thưa đại chúng, chúng ta được quyền lựa chọn trong đời sống này. Cái gì mình cũng được lựa chọn hết á. Chỉ có cha mẹ không lựa chọn được thôi. Còn khi sinh ra trong đời thì vợ được lựa chọn, chồng mình cũng lựa chọn, chứ ai lựa chọn cho mình đâu. Rồi mình có đồng ý hay không? Ok, say đồng ý với nhau. Rồi đem nhau về cái này gì đó, cái của anh là cái của em hả? Gì đó, tiền của anh là tiền của em, mà tiền của em là tiền của em. Thì xin hứa là
nhầm rồi. Thật ra cái vị cười của tôi bình thường.
Thì xin thưa là trong đời sống này đây á, mỗi người chúng ta đồng quan điểm với nhau ở một chỗ nào đó và sau đó chúng ta đến với nhau. Có phải vậy không? Chúng ta đến với nhau, chúng ta đến với nhau chẳng qua là tôi đồng ý với anh đồng ý với em ở một điểm nào đó và thế là ta đến với nhau. Nhưng không phải tất cả những cái gì của anh và những cái gì của em đây nó trùng lắp lên hai nhau hết. Có những cái là những cái riêng của tâm hồn em, và có những cái là những cái riêng của tâm hồn anh mà em không thể chia sẻ, anh cũng không cần phải chia sẻ, tại vì cái đó làm cho anh khác với em. Và trong đời sống này đây, và trong đời sống này, trong đời sống này chỉ cần anh với em hiểu nhau được một chút, chia sẻ với nhau được một chút, đồng ý với nhau được một chút trong quan điểm sống, thế là đủ rồi. Đừng bao giờ bắt anh phải giống như em 100%, và đừng bao giờ bắt em phải giống như anh 100%, tại vì sẽ không có điều đó xảy ra. Nếu anh giống em 100% thì em không có lấy em làm cái gì nữa. Đáng lý ra mấy cái chuyện này là mọi người phải giảng lại cho mình nghe. Xin cảm ơn đạo hữu đã chia sẻ một điều mà thực tế nó xảy ra. Mình không cần nhìn ở đâu xa, trong tất cả những người bạn bè của mình thôi, mà ngay cả bản thân mình đây, cũng có những người bạn học chung với nhau ở đại học, vài ba người bạn Việt Nam mà thấy đứa nào cũng ly dị hết trơn, trời ơi. Một đứa con cái đã ly dị mất tiêu. Xin thưa tâm đại chúng là chúng ta có rất là nhiều cái lý do trên cái con đường di cư sang Mỹ. Một cái thực tế cho thấy được rằng về kinh tế cũng có, về sĩ diện gia đình cũng có, về những người muốn đi ra nước ngoài, nhất là muốn đi sang Mỹ, sang Úc, sang Âu Châu, vân vân, về cái đời sống của gia đình cực khổ ở Việt Nam như thế đó, và mình vơ được cái phao nào thì mình đi cái phao đó. Đó cũng là một thực tế của cuộc sống. Tuy nhiên, khi mà cái nền kinh tế, đây là một cái nghiên cứu về kinh tế học đó, khi mà một cái nền kinh tế nó phát triển, người phụ nữ trong gia đình mà làm tiền nhiều hoặc bằng người nam ha, thì vai trò của người chồng trong gia đình được cưa đôi hoặc thấp hơn. Khi người phụ nữ trong gia đình không còn phụ thuộc vào tài chánh của người đàn ông trong gia đình đó nữa, thì người phụ nữ đó được quyền lựa chọn đời sống cho chính bản thân mình, mà họ không cần nghĩ tới người chồng của mình. Đó cũng là một điều mà tan vỡ thường xuyên xảy ra đối với những cặp gia đình gặp về vấn đề tài chánh. Có hai điều. Một là người ta đi ly dị có mục đích. Hai là vì cái tình yêu thương không phải chân thật, nhưng người ta vì một cái lý do gì đó người ta chọn để người ta tiếp tục, người ta đi. Khi thực hiện được cái mục đích đó rồi, khi đầy đủ hết rồi, thì người ta say goodbye. Thì đó là một cái điều mà chúng ta nhận thấy được rằng trong cái xã hội càng lúc nó càng tôn trọng cái vai trò cá nhân. Cái vai trò của người nam và người nữ phải được chia sẻ một cách bình đẳng trong đời sống của gia đình. Hễ vợ nấu cơm thì chồng phải rửa chén, chứ không thể nào vợ nấu cơm, vợ dọn lên, chồng ăn xong rồi mở tivi xem để vợ rửa chén, vợ lau nhà, vợ lo cho con, vân vân. Tại vì trong đời sống này đây, bây giờ vai trò của người phụ nữ, người ta cũng đi làm một ngày 8 tiếng. Của người chồng cũng đi làm một ngày 8 tiếng. Ấy thế mà vai trò của người chồng cứ để là cái gì đó? Chồng gì? Chồng chúa, vợ tôi. Thì với những cái tư tưởng của ngày hôm nay nó lạc hậu quá đi. Ở ngày xưa đó thì người phụ nữ thật sự đó là tội nghiệp vô cùng. Người ta bị phụ thuộc vào chồng, bị cái xã hội nó lên án nếu như mà người ta bỏ chồng, nếu như mà người ta ở giá vân vân, bị những cái lời dèm pha của xã hội. Và chính bởi những cái lời gièm pha như thế đó, người phụ nữ của thời xưa người ta khó có thể tái giá được. Mỗi lần mà người ta ly dị rồi là người ta ở đó luôn, người ta giữ đó luôn, chứ người ta không thể đi ai đi cưới nữa đâu. Với cái lề lối xã hội ngày xưa mà nó gọi là cái gì, nếu mà có chữa hoang hay là này kia thì bôi tro trát trấu gì vân vân vân. Chính vì cái điều đó mà cái người phụ nữ người ta cũng đau khổ vô cùng chứ phải không đâu. Người ta đau khổ nhưng người ta không dám ly dị. Tại vì cái xã hội đó, cái guồng máy đó, cái tư tưởng của xã hội lúc đó không cho phép người ta, hoặc là kỳ thị người ta đối với những người phụ nữ đó. Cho nên họ vì cái đó mà người ta cắn răng, người ta ở với chồng với con. Còn ngày hôm nay đây, xã hội tiến bộ, bình đẳng giữa nam nữ, người phụ nữ được quyền đứng độc lập với mình mà không cần giữa người chồng gì cả. Người single mom vẫn là tuyệt vời. Hay chúng ta single mom nhưng mà chúng ta được child support. Phải không? It's better. Cho nên mình nói cụ thể ra, người phụ nữ ngày bây giờ đây nó có những yếu tố bảo vệ người ta quá lớn mà người ta không cần phải lệ thuộc vào người chồng nữa. Mà người chồng phải nói là nô lệ cho người phụ nữ thì đúng. Tại vì sau khi ly dị rồi còn phải child support nữa. Cho nên khi mà một cái xã hội đến đó, cho nên mình nói được với nhau là không có một cái gì mà nó không có cái lý do của nó cả. Mà khi mà xã hội đến một mức độ rồi thì cái quyền bình đẳng giữa nam nữ, cái quyền bình đẳng đó là quyền bình đẳng của con người. Và khi chúng ta chia sẻ với nhau được đầy đủ như thế đó thì hạnh phúc nó đến. Còn nếu mà chúng ta cứ giữ cái lề lối của mình, chồng chúa vợ tôi hay thế nọ thế kia đó, cái kiểu của Việt Nam của mình, thì tốt nhất về Việt Nam ở. Và ở trong cái giai đoạn thế kỷ thứ 18, 17, 18, 19 thôi. Cho nên đại chúng, nếu mà đi ngược được thời gian thì nên đi về đó mà sống. Còn nếu mà không đi về ngược thời gian được á, thì chúng ta chấp nhận một cách sống trong đời này là anh với em đều phải có sự chia sẻ cả. Mấy cái trò này mà đi hỏi mình làm sao? Dạ thôi, còn câu hỏi nào nữa không?
Chị biết là thời đại này đúng thầy đó, thời đại văn minh, thời đại là của
dạ, thầy
có cả cho hơi không được đâu.
Thầy
là
cái chỗ đó. Tôi không hiểu nhiều về chữ hữu đó, xin thầy giải
thích. Hữu gì? Cái chữ gì?
Trong 12 nhân duyên đó thầy, thập nhị nhân duyên.
À.
Có hữu rồi sanh, lão bất tử. Nó đúng về hàng thứ 10 của chữ hữu.
Ừ.
Dạ, cái nghĩa chữ hữu đó là gì thầy? Hữu là có hay là sở hữu?
Đáng lý ra câu này không có trả lời trong cái bài pháp này.
Sao vậy?
Tại vì mình đâu có giảng về thập nhị nhân duyên đâu.
Nhưng mà
ok, rồi. Cái hữu đó đó là cái có, và cái có đó là cái mà thực hữu của sự vật và hiện tượng. Nó đang là ở nơi đây và mình đang sở hữu cái mà mình đang có. Cái đang có đó đó là mình chỉ được quyền có trong một khoảng thời gian mà như chúng tôi nói, và được quyền quyết định một khoảng thời gian đó. Và cái có đó không phải là có thực mà nó chỉ có ảo thôi. Có ảo là như thế nào? Bây giờ nè, cô biết đọc email không? Cô mở email lên, cô đọc một cái tin nhắn của người bạn mình gửi tới cho cô, đúng không? Cô đọc, cô thấy là ngày mai đây con của tôi đám cưới, mời cô đến để dự đám cưới, vân 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 vân. Cô nói ồ trời ơi hạnh phúc quá hay thế nào thế kia ha. Cô ghét được cái knowledge đó từ người bạn và cô cảm thấy feeling. Cái feeling của cô là cái feeling có thật, tại vì nó đang feeling đây. Cô cảm thấy vui, cô cảm thấy mừng là cái mà cô cảm thấy trong lòng người. Nhưng cái email kia nó không phải là những cái tờ email mà lúc giấy tờ viết gì cả. Nó chỉ là những ảo ảnh của những cái software. Người ta đọc những cái code đó mà nó thành những con chữ. Không biết là cô hay là trong đại chúng đây có ai là computer science không? Có không? À, có ai là programmer không? Có cô phải không? Ok. Cái hệ. Ok rồi, bây giờ nói ha. Không biết tự nhiên sao tôi cũng tào lao với cái thứ này. Nhưng mà khi mà programmer viết ra những cái code mà bị hai của những cái cốt đó đó, nó sử dụng một cái hệ thuật toán gọi là nhị phân. Cái hệ nhị phân này nó chỉ có hai ký tự thôi, đó là không và một. Không là no, một là yes. Nó chỉ có hai cái ký tự là không và một này để nó viết nên tất cả thiên hình vạn trạng của cái hệ thống máy móc computer bây giờ. Ví dụ chữ A là 00001, chữ B là 01100, đại khái vậy đó. Là chúng hiểu ý mình nói không? Tức là nó đọc những cái ký tự tất cả mọi thứ trên cái phương diện là số 0 và số 1 thôi. Thế bây giờ mình đặt lại câu hỏi, như chúng tôi nói đó, trong cái hệ thống bát quái chúng ta có âm và dương, chỉ có hai cái. Trong trời đất này có âm và dương, ngày sáng và tối, khổ và vui, thì đó thiên đàng địa ngục, hai mặt của một vấn đề, tốt và xấu, được và mất, buồn và vui, khen và chê, thành và bại. Tất cả mọi thứ trên hành tinh này rồi cuối cùng nó đưa đến một cái còn và cái mất. Thế thì cái mà anh đang có đó, nó tạm thời có thôi, nó không phải là thực hữu có. Chị ghét này chưa? Ví dụ chị là cái thân người đây, tạm thời là cái thân đó thôi. Cái thân đó nó không phải luôn luôn có như thế. Vì nếu mà cái thân đó nó luôn luôn có thì chị không thể lớn lên tới 70-80 tuổi này được, mà chị phải là một cái đứa bé mới sinh ra. Đứa bé đó không được biến đổi, không được lớn lên, nó mới gọi là thật có. Còn đứa bé đó nó thay đổi theo thời gian thì nó không phải là thật có. Được chưa? Cho nên hữu là hữu cái gì, có là có cái gì, có mà không có, tạm thời có thôi. Cái gì trong cuộc đời này cũng tạm thời có thôi. Trong cái triết học nói là một người không thể tắm hai lần dưới một dòng sông. Câu nói đó có ý nghĩa là như thế nào? Nước trôi là một phần, thời gian trôi là cái thứ hai. Và khi anh nhảy xuống nước bụng một cái đó, và anh lớn, anh lội lên bờ, thì cái dòng máu nó đang chảy tới chỗ này, nó đã chảy đi chỗ khác rồi. Cái hơi thở mà anh đang thở, anh nhảy xuống đó đó, khi anh đứng lên nó đã thở sang hơi thở khác rồi. Khi anh nhảy xuống lần thứ hai thì hoàn toàn mới, không hề phải là chỗ cũ nữa. Dòng nước đã trôi, máu của anh đã trôi, tim của anh đã đập sang nhịp khác rồi, mũi của anh đã thở sang hơi thở khác rồi, anh đã trở thành một người khác anh rồi. Cái gì chúng ta mới nói nhau nghe đây, chúng ta vừa mới nghe đây, nó đã bay ra khỏi rồi, không còn lặp lại cái thứ hai nữa. Sát na là sát na như thế đó, nó bụp, không hề có cái thứ hai lặp lại. Có cái gì tồn tại đâu thưa quý vị. Đời sống này là một chuỗi thời gian, nó trôi và nó trôi không hề dừng lại. Nó cứ keep going, như thể là tên đã bay ra khỏi cái cung rồi. Nó cứ như thế mà nó rớt bay. Nó bay cho đến lúc nó rớt xuống, khi nó không còn cái lực của sự sống nữa. Chúng ta đây là những người đang bay, và chúng ta sẽ không còn sự sống nữa, thì mình sẽ rớt xuống. Dạ, cảm ơn đại chúng. Còn câu gì nữa không?
Dạ. Con đại thầy lấy ví dụ, con thấy rất là hay. Ví dụ mà không một á, chứ không một này nó có cái đặc điểm mà nó có hai cái, nhưng mà khi hình bằng đạm là nhờ vào cái vị trí của nó. Ví dụ a bit á, tức là con số mà 8 cái chỉ theo cái thứ tự của nó, ok, thì nó sẽ ra cái mới. Thì mà lấy ví dụ rất nhiên, thầy nói là cuộc đời này không có gì mà nó đứng đứng im. Nhưng chẳng hạn như trong chùa mình nha, bao nhiêu người này ha, mình mới nói cái tổng thể cái hình chùa này nè, mình chỉ cần là anh là chỉ cần gỡ cái đầu cái là cái hình nó khác liền, tại vì nó không còn giống như hình trước nữa, hiểu không? Mặc dù là mình cũng qua người cũng là 20 người đây, nhưng mà hễ một người di chuyển là cái tổng thể nó di chuyển, nó không còn giống mình nữa. Thì cái số 0, số 1 mặc dù nó có hai rất là đơn giản, nhưng mà cái vị trí á, còn nó cái vị trí là không gian đó, không gian thôi nha, chứ nó thời gian thôi, không gian thôi, mà nhất một cái là đã sao đã hết rồi, đã hoàn toàn mới hết, nó tự nhiên nó như vậy, nó mới tính thở ra cái là mới liền.
Là bây giờ bây giờ Tuấn này là Tuấn 1, nhưng mà chỉ cần tích tắc thôi là Tuấn này là số 2 rồi.
Thì tiếp cái tổng thể này cũng mới luôn. À, trong thời mình là Tuấn, tại vì mình tính cái bức hình á, ví dụ như người họa sĩ đi vẽ thì có Tuấn đó, mà Tuấn đổi màu hay đổi gì cái là bức hình nó thay đổi liền. nó không một cái đơn vị thay đổi thì cái tổng thể thay đổi luôn, là cả vũ trụ thay đổi luôn, đúng không?
Đúng. À, như thế này nè, tối nay á đại chúng khi mà trời tối hết rồi á, nhìn lên trời coi có sao không ha. Mình tưởng tượng một ngôi sao như thế là một trái đất, được chưa? Một ngôi sao như thế thì đúng là một ngôi sao, là một cái hành tinh rồi. Và nếu như chúng ta ở trên cái ngôi sao kia nhìn về trái đất thì chúng ta cũng chỉ là một cái chấm sáng trên cái bầu trời mênh mông này thôi, phải không? Mình tưởng tượng đi, trái đất mình nó bự như vậy đó, nhưng mà chúng ta ở xa, thật là xa, chúng ta nhìn thấy chỉ là một cái đốm sáng thôi. Khi chúng ta đến gần, chúng ta thấy nó là cái quả địa cầu, nó có nước, nó có đất, nó có cây cối, nó có nhà cửa. Chúng ta đến gần thêm một tí nữa, chúng ta thấy đây là Mỹ, đây là châu Phi, đây là châu Úc, đây là châu Á. Đến gần một tí nữa, chúng ta chụp từ trên chụp xuống mà, chụp cắt lát, chúng ta thấy đây là cái địa phương ở Michigan. Gần hơn thấy nữa, thấy đây là chùa Tịnh Tâm. Sâu vô một tí nữa thấy cái đạo tràng đang ngồi đây. Sâu hơn một tí nữa thấy từng người một. Chụp sâu hơn một tí nữa của từng người chúng ta thấy ruột gan phèo phổi. Chụp sâu hơn tí nữa chúng ta thấy từng cái tế bào. Chụp sâu hơn một tí nữa để tìm hiểu từng tế bào đó là gì. Chúng ta sẽ thấy đây là tế bào máu, đây là tế bào da, đây là tế bào gì đó. Ví dụ như trong tế bào máu đi, chúng ta có white blood cell, chúng ta có red blood cell, vân vân. Rồi bây giờ người ta coi cái tên này có bệnh hay không, người ta lấy cái tế bào máu đó, người ta đi xét nghiệm, coi trong đó nó có bacteria trong đó hay không, nó có gì đó, eosinophil hay không, nó có lymphocyte hay không, vân vân. Nó có nhiều cái thứ ở trong cái tế bào máu đó lắm. Thì xin thưa đại chúng, nói như vậy thì chúng ta nói được cái gì? Chúng ta bự như thế này đây, hành tinh chúng ta bự như thế này đấy, nhưng mà nếu chúng ta xa nhau, càng xa nhau á, thì chúng ta chẳng còn gì cả, chúng ta chỉ còn là một đốm trắng thôi, một đốm trắng nhỏ tí teo thôi. Khi nào chúng ta đến gần nhau, càng gần nhau hơn chút nữa, và đến một lúc nào đó chúng ta thâm nhập được vào nhau, chúng ta mới hiểu nhau hết một cách trọn vẹn. Còn nếu chúng ta đứng xa nhau mà nhìn á, chúng ta chỉ nhìn nhau, đó là một đốm sáng mà không có cái gì khác hơn cái đốm sáng kia cả. Tôi và anh sẽ không có là gì hết nếu mà tôi đứng xa về anh. Tôi phán xét cái kiểu gì tôi cũng sai hết, phải không? Tôi nghĩ đó là một ngôi sao, nhưng thật ra đó chẳng phải là ngôi sao, đó là quả địa cầu. Nhưng đó không phải quả địa cầu, đó nó có sự sống, nó không phải đất không, nó có sự sống, và trong sự sống đó nó có cả những con người trong đây. Những con người trong đây mỗi người là một thiên tần sử, mỗi người là có cả một cái chu trình sinh và diệt, có cả những cái tư tưởng, những cái tâm thức, và họ đang làm gì chúng ta không biết được. Xin thưa đại chúng, chúng ta càng xa nhau, chúng ta càng không biết về nhau gì cả. Trừ trường hợp nào chúng ta đã hiểu nhau thật nhiều thì lúc đó chúng ta càng hiểu nhau hơn, càng biết nhau nhiều hơn và phán xét càng đúng hơn. Thì hy vọng rằng trong đời sống của chúng ta đây, nếu mà ngày nào chúng ta thờ ơ với nhau thì ngày đó chúng ta đừng nói gì nhau cả, được chưa? Còn ngày nào mà chúng ta còn gần nhau, còn am hiểu về nhau, còn nói cho nhau nghe, càng lắng nghe nhau nói, thì ngày đó mình giữ cái mối liên lạc đó. Trong đời sống này đây, chúng ta cần có nhau trong đời sống để chúng ta tu, để chúng ta tinh tấn trên con đường phụng sự. Nay mai trên cái con đường chúng ta đi nữa, xin thưa đại chúng, sanh giả ngã phụ mẫu, thành giả ngã bằng hữu. Sanh ta ra là cha mẹ, giúp ta thành tựu sự nghiệp công danh trong cuộc đời này là nhờ bạn bè của mình. Hôm nay chúng tôi chiêm nghiệm, chúng tôi thấy thật là đúng. Sanh mình ra là cha mẹ, rồi mình vô chùa mình ở, sống với thầy, sống với bạn, rồi ăn học cũng bạn bè mình, rồi đi ra nước ngoài cũng bạn bè mình thôi, không có ai khác hơn, rồi đi làm, rồi đi giảng như thế này đấy, cũng anh không phải là cha tôi, chị không phải mẹ tôi, nhưng mà sự tương tác trong cuộc đời từ đây cho đến cuối đời còn là bạn bè mình không à. Mình thành tựu hay không cũng nhờ những người bạn bè của mình đó mà mình thành tựu. Mình hư thân mất nết trong cuộc đời cũng do những người bạn bè của mình mà làm cho mình hư thân mất nết trong cuộc đời. Thì xin thưa đại chúng, trong cái mối tương tác giữa chúng ta đây, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa trong cái tiến trình sinh và diệt. Kiếp sống này sẽ kết thúc, chúng ta sẽ tiếp tục đi sang cái kiếp sống khác. Và cái kiếp sống kia chúng ta có thể sẽ gặp nhau nữa. Và hy vọng rằng trong những cái tiến trình sinh và diệt đó, hễ ai tìm ra được cái giáo pháp thẩm thông thì ráng đi tìm những người bạn của mình đây mà độ cho họ nữa. Và nếu như chúng ta không có mối liên lạc như vậy đó, thì chúng ta sẽ mất nhau. Và chúng ta sẽ mất nhau trong cái hành tinh vô tận này. Và tiếp tục những cái kiếp sống mai sau nữa, chúng ta sẽ mất nhau nữa. Còn nếu như chúng ta hiểu nhau, chúng ta thương nhau, thì nếu như ai giác ngộ trong đời thì hãy đến tìm người bạn mình mà độ. Nếu như chúng ta quyết là người ta không có nhân duyên với mình, mà mình biết được người khác có nhân duyên, thì kêu người khác tới độ. Giống như Phật, khi Ngài thành Phật rồi, Ngài muốn độ ai thì Ngài quan sát cái nhân duyên của người đó, coi thử coi cái người đó có nhân duyên với mình hay không. Còn nếu mà người đó không có nhân duyên của mình thì Ngài kêu đệ tử của Ngài đi độ. Không hà tất gì mà chúng ta phải lao thân khổ trí cả. Thì trong đời sống này nó cũng như vậy đó. Và tôi nghĩ rằng cả ngày hôm qua, hôm nay nói tùm lum hết trơn, nói nhiều, thật là nhiều như vậy, chắc cũng là một cái nhân duyên đâu đó trong cái thiên biến vạn hóa của dòng đời. Không biết bây giờ hay là ngày nào nữa trong tương lai, thì cũng cầu nguyện cho tất cả đại chúng chân cứng, đá mềm, để chúng ta vượt thoát cái trần ai nhiễm ô này, gột rửa cái phiền não trong đời sống này. Đời sống này chúng ta không biết nó đi về đâu hết, nhưng chúng ta biết là chúng ta đang sống, và chúng ta sẽ sống cho đến cuối cuộc đời. Hạnh phúc ở phía trước cũng có, chông gai ở phía trước cũng có, đau buồn ở phía trước cũng có, nhưng chúng ta không biết chỗ nào để chúng ta tránh hết, mà mình cứ keep going, mình cứ đi đến cho đến lúc mình chết. Nó có thể chờ mình ở phía trước, nó có thể chờ mình ở ngày mai, ngày mốt nó happen đối với mình. Hy vọng rằng tất cả những cái gì nó đến đó, thì tất cả những cái đó nó cũng sẽ đi. Nếu nó đến đó, thì nó sẽ đi. Cho nên mình đừng có đau khổ quá khi nó đến, đừng có đau khổ quá khi nó đi. Được chưa? Và trong tâm thức của mình cũng vậy. Hôm nay được thân người, giữ cái thân người này để tu tập, đừng muộn phiền quá. Cái gì rồi cũng sẽ mất thôi mà. Cái gì rồi cũng sẽ bỏ ta ra đi thôi mà. Ta không bỏ nó sẽ bỏ mình. Đời sống nó trơn tru, đời sống nó trơ trẽn, đời sống nó như thế đó, như sương khói mong manh trong cuộc đời. Thoáng một cái là mất. Thoáng một cái ai nghĩ là bây giờ chúng ta đã hơn nửa đời người rồi đâu. Ngồi trong đây chúng tôi nhìn thấy tôi là nhỏ tuổi nhất. Mà mình nói mình cũng kỳ, trời ơi, nhỏ tuổi nhất mà về đặt làm thầy thiên hạ. Nói thiên hạ nghe đủ điều, trong cuộc sống này chắc nói phét quá. Không biết là hôm nay hay là ngày mai hay là hai bữa rày đại chúng có cái gì mà còn lưu luyến lại trong lòng, còn giữ lại trong lòng để có thể ứng dụng trong đời sống của đại chúng được không? Không biết qua bao cái thời pháp thoại này đây, đại chúng có lưu giữ được cái gì để mà cái đó làm hành trang cho đại chúng trên cái con đường đại chúng đi hay không? A Di Đà Phật. Có không? Có ai có giữ cái gì? Đôi khi á, trong một cái thời giảng mình chỉ muốn đại chúng nhớ cho một điều nào đó thôi, và chúng ta sẽ quên hết đi. Tại vì các vị quên hết thì chúng tôi mới có việc để làm ăn. Nói như vậy đó, nó đùa cho vui. Nhưng mà khi các vị tốn thời gian đến đây, tốn tiền bạc đến đây, mình muốn các vị có một cái gì đó đem về. Cái đó là mình đã sàng lọc qua cái lăng kính của mình rồi, và mình nghĩ là nó có thể đem ra cho đại chúng được. Và xin thưa đại chúng, mình không đem lại cho đại chúng tiền bạc, vì cái đó đại chúng cũng sẽ mất đi trong nay mai. Mình đưa đến cho đại chúng một cái sự nhìn nhận cuộc đời về một cái different way, một cái kiểu khác để nhìn nhận cuộc đời. Đôi khi cái kiểu khác này mang đến cho đại chúng giàu có từ đây cho đến cuối đời. Đại chúng không còn buồn phiền nữa, đó là giàu có rồi. Nếu chúng ta sống trong cuộc đời này mà chúng ta có 1 triệu đô hay 1 tỷ đô, nhưng lúc nào mình cũng buồn, mình cũng phiền, mình cũng rắc rối cuộc đời hết, thì chúng ta không thể nào hạnh phúc được. Con người ta sống trong đời mục đích là để hạnh phúc thôi. Làm bất cứ cái thứ gì cũng chỉ để mục đích là hạnh phúc thôi. Và hạnh phúc này đây, chúng ta có, nhưng đôi khi chúng ta chưa nhận diện chúng ta có. Nhiệm vụ của tôi là làm cho đại chúng nhận diện được mình đang có hạnh phúc và bằng lòng với cái hạnh phúc mình đang có, và từ đó tiếp tục tiến lên xa hơn nữa trên con đường thành Phật và Bồ Tát. Thì không biết là 2 bữa nay đại chúng có giữ được cái gì ở trong lòng mình sau mấy cái thời pháp thoại này hay không thôi. Dạ. Có ai giữ được cái gì? Dạ, xin mời chị. Dạ, cho chị đặt vỗ tay đi. Cái việc đầu tiên đó, tôi cảm nhận được rằng tôi chưa hề nói Bồ Tát Thuận, Bồ Tát Nhật gì cả. Nhưng mà điều chị học được đó là từ cái anh này mà anh suy nghĩ nát óc. Anh hay ngồi suy nghĩ. Thì chuyện mà chị học được đó, các vị thấy không? Các vị nhìn ra một điều là không phải học từ tôi đâu. Những người bạn của mình đây là những người mà mình học rất nhiều. Rõ ràng là anh nói trước quốc như vậy đó mà người ta nghe ta học không được. Chứ không phải không đâu. Đó là tại vì nó thật. Ai cũng cười, ai cũng nói nọ nói kia, nhưng mà kệ nó. Anh hạnh phúc là anh đã độ được người rồi. Và trong đời sống này chắc gì chúng ta đã độ được ai. Đấy. Thì đó là cũng là một cái duyên trong cái đời sống này đây mà chúng ta gặp bạn, gặp bè. Thì hy vọng rằng thôi đại chúng cứ việc giữ cho mình một cái gì đó mà chúng ta nhớ được trong những cái thời pháp thoại, và hy vọng rằng những cái thời pháp thoại đó nó sẽ là cái dưỡng chất để cho đại chúng tiếp tục đi tiếp trên con đường mà mình lựa chọn ha. Dạ, A Di Đà Phật, ai có ý kiến gì nữa không?
Có ai có ý kiến gì không? Đây là dịp tốt mà thầy về cũng hơi vội vã đó. Chiều nay thầy đi rồi, thành ra nếu mà còn có cái gì muốn chia sẻ thì mời quý vị.
Dạ, có không? Đại chúng có ý kiến gì không? Dạ, mời chị. Dạ rồi, đưa micro cho chị.
Gửi tới thầy với lại mấy bạn bản tình cha. Dòng tương đồng giữa sâu bao nhiêu, cha hỡi cha già dấu yêu. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con, sưởi ấm những cánh dài nhẹ nhàng ôm con. Và cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ lời cha, sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối tâm, nghèo thì chó dài, rảnh sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu.
Dạ, xin được Phật cảm ơn chị thật là nhiều. Xin tặng cho mấy ông cha ở đây, mấy ông già ở đây. Dạ rồi, xin mời đạo hữu.
Dạ con, tụi con xin tặng thầy một bản nhạc có tính chất là của thầy chùa. Tụi thầy nhà lo lường chút xíu. Bản nhạc là từ tâm thư quý vị của thầy hát.
Thank you.
Tôi con hy vọng là thầy ghé sang chùa Định Tâm lần thứ hai và những lần tới nữa.
Thứ ba, thứ tư, thứ năm
và mình tiếp tục cho tới infinity. Thì một chút là Định Tâm thương, thật sự tụi con rất là quý mến khi quý thầy về, quý cô về để bà giảng đạo. Thật ra thì mình gặp gỡ nhau hàng tuần để nhắc nhở nhau về vấn đề tu học, nhưng mà lâu lâu có thầy cô ở xa về giảng đạo để chúng ta được thấm nhuận thêm đạo pháp. Và cái mong muốn của con cũng như là cái giảng dạy của thầy hôm nay là chúng ta phải nhận thức được cuộc đời nó thế nào để mình bình thản, và từ đó thì cái tâm mình mới sáng sủa và mình nhận thức được sự thật ở trong thế giới này và chuẩn bị cho con đường mình đi. Thì ba cái đề tài
mà không biết là Vân đề nghị thầy chọn thì con nghĩ rất là thấm thía. Đó là cái ngày đầu tiên là mình nói thế nào là áp dụng Phật pháp vào trong cái đạo và đời. Cái thứ hai là nói về cái sự sống và sự chết, đó là những cái điều mà rất là thực tế trong đời sống con người. Và cái thứ ba là thầy nói về cái mối tương quan giữa con người và vũ trụ như thế nào. Thì con nghĩ đây là những cái đề tài, mặc dù tụi con trả bài nó không có thuộc gì mấy, nhưng mà tụi con tin tưởng rằng á là nó cũng thấm vào trong lòng của người Phật tử đôi chút. Có thể là trong những dịp mà gặp khó khăn về sau, vân vân, thì cái những suy nghĩ và cách nhìn của tụi con nó cũng được sáng sủa với đấy đời sống thực tế. Chúng con xin cảm ơn thầy rất nhiều và dạ bây giờ con mời sư cô trước đi nha. Rồi sắp xếp mời được bắt trừ ha. Bắt trừ chứ. Rồi con mời bắt trừ.
Trước khi thưa chuyện với thầy, xin mời quý đạo tràng mình vui lòng mình về. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được đại chúng đề nghị con nên gửi lời cảm ơn đến thầy. Thì chúng con thấy rằng là rất là cảm ơn thầy đã hiện diện ở chùa Tịnh Tâm hôm nay và cho những cái bài giảng rất là quý giá. Như lời anh Hải đã trình bày, chúng con ước muốn và cũng như thầy đã dạy rằng là cái bài học nào cũng phải được học nhiều lần và nhiều lần. Ý con muốn nói rằng mong rằng thầy có thể trở lại nếu có nhân duyên để hoằng pháp cho chúng con ở đây. Và chúng con cũng xin cầu tam bảo gia hộ cho thầy được dồi dào sức khỏe và để mà hoằng pháp cho tất cả chúng sanh, hay nói một cách khác hơn riêng tại chùa Tịnh Tâm chúng con. Chúng con muốn rằng những cái lời giảng của thầy ít ra mỗi một đạo hộ trong này sẽ có một cái lời, những cái nhận những cái lời thầy dạy và làm hành trang cho mình và song hành cho mình trong cuộc sống hiện tại, bởi vì như thầy tất cả rồi cũng phải qua đi. A Di Đà Phật. Đây là cái các đạo hộ xin A Di Đà Phật. Xin mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng. Mặc dù con không có lên chánh điện nhưng con ở dưới nghe thầy giảng rất là nhiều. Đó là một bài học cho tất cả chúng ta. Đó là một cái hành trang để chúng ta đi vào đời và đi vào đạo. Tất cả những gì hôm nay thầy giảng là một những cái lời Phật dạy rất là quý giá. Hy vọng quý Phật tử chúng ta, những cái hành trang hôm nay để chúng ta đi có phúc và không phúc. Những gì mình phúc để mình biết, mình vượt qua những cái khó khăn. Và những gì nhân duyên đến và nhân duyên đi đều là mình sẵn lòng, không vui, không buồn và không vui. Hy vọng những bài giảng của thầy đem đến lợi ích cho quý Phật tử chúng ta và hành trang suốt cuộc đời của chúng ta. A Di Đà Phật. Và thêm một lời cuối, con cũng rất cảm ơn thầy mặc dù biết thầy rất là bận rộn công việc, nhưng thầy cũng tranh thủ để đến chùa, để ở nơi đây để cho chúng con một ngày tu học. Đó là một cái công đức rất là lớn mà chúng con không biết làm gì hơn. Cầu chúc thầy luôn được mạnh khỏe và những công việc của thầy được viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô trụ trì, kính thưa tất cả đại chúng. Cái nhân duyên này đây, hành tuệ xin được cầu nguyện chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng của cái trú xứ Già Lam này, xin được các ngài gia hộ cho tất cả đại chúng chân cứng đá mềm để thiện thệ trên con đường tu học. Việc đầu tiên xin được cảm niệm ân đức của sư cô. Nói gì thì nói, sư cô đã mở cái vòng tay lớn để cho hành tuệ về đây làm Phật sự. Việc thứ hai, xin được cảm ơn gia đình của chị Vân Anh Tuấn cho mình lưu trú mấy ngày nay, ăn uống ngủ nghỉ để làm Phật sự cho chùa. Cảm ơn tất cả quý bác, quý anh chị, quý đạo hữu Phật tử của ngôi Tam Bảo này. Tuy là nó nhỏ, tuy là nó đơn sơ, gói ghém gọn trong cái không gian rất là chật hẹp này đây, nhưng mà đại chúng cũng đến đây, bấy nhiêu người trong một cái vùng như thế này, lạnh lẽo như thế này, thì đó Âu cũng là một cái phần nào đáp trả lại cái công sức của chư tôn đức ở khắp mọi nơi đến mà đại chúng có được một cái tâm ham học như thế. Chúng tôi cầu nguyện cho ngôi Tam Bảo luôn được hưng long, quý thầy, quý chư tăng, quý sư cô ở tại trú xứ sẽ là những cái điểm son cho đại chúng noi theo, để đại chúng thấy được rằng mình có được hình bóng của chư tăng cùng tu với mình trên con đường thành Phật. Chúng ta từ giã hết tất cả quê hương, xứ sở, cha mẹ, từ giã cái nền văn hóa từ lúc sinh ra để mình đến cái trú xứ này đây, để chúng ta làm mới lại, làm ấm lại một cái quê hương đã bỏ lại bên kia bờ đại dương. Thì hy vọng rằng tất cả những gì mà chúng ta gầy dựng đây đây sẽ còn được tiếp tục nối truyền cho đến thế hệ mai sau. Đừng để rồi một ngày nào đó khi chúng ta nằm xuống, tất cả những gì mà mình gầy dựng này đây sẽ tan thành mây khói. Hy vọng là thế hệ con em của các vị ở đây, cháu chắc các vị ở đây sẽ đến đông hơn trong những cái ngày khác, có những khóa tu khác cho các em nói tiếng Anh, cho những vị nói tiếng Anh, hoặc là các vị đến chùa dẫn theo con em của mình. Cái thở ngày xưa, nếu như ông bà cha mẹ của các vị không dẫn các vị đến chùa thì chúng tôi không tin rằng hôm nay các vị đứng ở đây. Và chúng tôi tin tưởng rằng nếu như con em các vị mà hôm nay các vị dẫn đi thì nay mai các em đó cũng sẽ được đến chùa tiếp tục trong nay mai. Chúng ta nhìn một cái khía cạnh khác, thế hệ của chúng tôi là thế hệ đàn con đàn cháu của các vị. Chúng tôi không có trách nhiệm đối với các vị. Ví dụ như hòa thượng bổn sư của tôi hay là những vị hòa thượng thượng tọa khác có trách nhiệm đối với các vị. Còn những cái thế hệ con cháu của các vị, đó là trách nhiệm của tôi. Tuy nhiên, trên cái con đường này đây không phải cái gì chúng ta muốn là được. Không phải chúng ta muốn tiếp dẫn các em mà được đâu. Tùy một cái thời gian, tùy một cái trú xứ, hễ có nhân duyên nó hội ngộ thì tất cả nó trùng phùng. Còn nếu như không có nhân duyên hội ngộ thì tất cả sẽ tan rã. Hy vọng rằng những cái giáo lý căn bản của Phật Pháp đó chúng ta sẽ thấm vào trong máu của mình để nuôi dưỡng, làm cho đời sống của mình thăng tiến hơn lên. Chứ đừng có biết, rồi hiểu, rồi lơ đễnh mà không áp dụng trong cuộc sống. Đơn giản là cái gì rồi cũng sẽ qua đi hết. Hy vọng rằng bão tố của cuộc đời có xảy ra thì cũng sẽ qua đi. Và hạnh phúc trong cuộc đời này rồi cũng sẽ qua đi. tất cả nó vắng lặng, tất cả nó yên bình như chưa từng đến, chưa từng đi trong đời sống. Chúng tôi cầu nguyện ngôi Tam Bảo luôn hưng long, đại chúng tinh tấn tu hành, sư cô thật nhiều sức khỏe, và tất cả những Phật sự đều được viên thành trong nay mai. Và kính cảm ơn tất cả đại chúng thật nhiều. Nguyện cầu chư Phật, chư Đại Bồ Tát một lần nữa thì từ gia hộ cho ngôi đạo tràng này và tất cả đại chúng cùng gia quyến vạn sự an bình và cát tường như ý.